Chương 54. Vẻ đẹp tiềm ẩn. Tiên sinh muốn mua áo lót hay muốn mua áo yếm cho phu nhân? Cô gái có tướng mạo khả ái kia thấy Lâm Vân đi tới kệ áo lót, nhìn tới nhìn lui không khỏi tiến lên dò hỏi. Do áo lót ở đây thấp nhất cũng phải 1.000 nguyên, mà nhìn cách ăn mặc của Lâm Vân tuyệt đối không mua nổi. Nhưng có vẻ như cô gái này đã được huấn luyện rất bài bản, cho nên vẫn kiên nhẫn giới thiệu từng chủng loại hàng hóa và kiểu dáng cho Lâm Vân, còn giải thích rõ ràng áo lót nào phù hợp với dáng người nào mà không tỏ vẻ thẹn thùng hay xấu hổ gì. Lâm Vân âm thầm gật đầu, cô gái này rất chuyên nghiệp. Sao ta thấy ở đây bán toàn là sản phẩm của Hòa Phong, mà các nhãn hiệu khác thì ít thấy hơn? Lâm Vân cố ý hỏi cô gái. À, có lẽ do Hòa Phong của chúng em được khách hàng hoan nghênh hơn. Không phải nói thị trường là khôn sống móng chết ư? Các hãng hiệu khác em không dám nói, nhưng nhãn hiệu Hòa Phong tuyệt đối sẽ không thua kém các nhãn hiệu quốc tế khác, mà giá tiền lại rẻ hơn các nhãn hiệu khác kia rất nhiều. Huống hồ trên thị trường quốc tế, sản phẩm của Hòa Phong cũng có chỗ đứng khá vững chắc. Cô gái này có chút ý tứ nhìn Lâm Vân, chậm rãi nói. Hai nữ tử đang chọn áo lót kia, nghe thấy vậy cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Lâm Vân nhìn ở trong mắt, trong lòng tự nhủ, cô bé này không đơn giản. Tuy chỉ là một người bán hàng nho nhỏ, nhưng rất là khôn khéo, có tài năng. Không nói tới các nhãn hiệu quốc tế, mà nói tới nhãn hiệu quốc nội, ta thấy ở đây không bán nhiều lắm. Trước kia không phải có một nhãn hiệu áo lót Hồng Tường khá danh tiếng sao? Lão bà của ta từ trước tới nay đều sử dụng sản phẩm của hãng đó. Vì sao hiện tại hình như không thấy có vậy? Lâm Vân nhìn cô gái, tiếp tục hỏi. Cái này em mới có tới nơi đây làm, có nhiều nhãn hiệu trong nước em còn chưa biết hết. Có lẽ có liên quan tới thị phần. Dù sao em cũng chỉ là một người bán hàng. Về sản phẩm, vì sao bán chạy hay không em cũng không biết. Tuy nhiên, về sản phẩm Hồng Tường, nơi này có bán một ít ở bên kia kìa. Nói tới đây, cô gái chỉ về quầy hàng nho nhỏ của Hồng Tường. Lâm Vân gật đầu, cảm ơn cô gái có cung cách làm việc chuyên nghiệp này, liền đi tới khu vực của Hồng Tường. Tiên sinh đi thông thả. Nghe thấy cô gái nói vậy, Lâm Vân càng thưởng thức nàng. Vị trí quầy hàng của sản phẩm Hồng Tường ở nơi khá hẻo lánh, nếu không phải Lâm Vân tận lực đi tìm thì thật khó phát hiện. Lâm Vân đi vào. Ở trong cũng là một cô gái trẻ trong quán. Thấy Lâm Vân đi vào, cô gái liền lễ phép đứng lên. Tuy cô gái không nói gì, nhưng cũng không biểu hiện ra thái độ khinh bỉ. Trong nội tâm Lâm Vân thầm nghĩ, những cô gái bán hàng ở đây chắc đều đã được huấn luyện cẩn thận. Tuy thái độ của cô gái này không bằng cô gái bên Hòa Phong kia, nhưng nàng ta không tỏ vẻ khinh bỉ với cách ăn mặc của mình đã là không sai. Nhưng khi Lâm Vân đi vào xem một vòng, liền lắc đầu. Vô luận là về kiểu dáng, chất liệu đều không phải là đối thủ của Hòa Phong. Kém quá xa. Nhìn sản phẩm của Hồng Tường ở nơi này kém cỏi như vậy, cho dù không có chuyên nhân viên quản lý đầu nhập vào công ty khác, thì cũng không hơn các nhãn hiệu khác là mấy. Hồng Tường xác thực không bằng Hòa Phong. Không nói tới cung cách chuyên nghiệp của người bán hàng, chính là chất lượng, kiểu dáng sản phẩm cũng không bằng. Hơn nữa, nếu so về giá cả, sản phẩm của Hồng Tường không thấp hơn sản phẩm của Hòa Phong. Như vậy, Hồng Tường lấy cái gì để cạnh tranh với Hòa Phong? Tuy chuyện này không phải là chuyện của mình, nhưng Lâm Vân không thể không thừa nhận, tình hình diễn ra như vậy là thất bại của ban lãnh đạo công ty. Bất quá, nếu người quản lý mà Đường Tử Yên nói kia không quăng cả nhà khác, mà báo cáo lại tình hình thị trường ở nơi này, có lẽ Hồng Tường sẽ không rơi xuống thảm hại như vậy. Ở một nơi như Phụng Tân, Hồng Tường đã thất bại, thì những địa phương khác không cần phải nghĩ. Không có sản phẩm nổi bật nào duy trì, ngành sản xuất áo lót cho nữ của Hồng Tường sớm muộn gì cũng phá sản. Cô nàng Đường Tử Yên kia làm tổng giám đốc thật là quá thất bại đi. Lắc đầu, đang muốn xoay người rời đi, đã biết rõ tình hình nơi này rồi, khi về cũng có cái mà nói chuyện. Về phần làm thế nào để thay đổi càng khôn thì không phải là chuyện của hắn. Hắn tin tưởng Đường Tử Yên cũng không trông cậy gì vào mình có thể thay đổi Càn Khôn. Cam Dao, chị đã tới rồi, chị còn không tới em liền chết đói mất. Cô gái bán hàng trông thấy một nữ hài mang theo hai cái cặp lồng cơm tới, liền đi về phía trước nói. Lâm Vân nhìn lại là một nữ hài tuổi chừng 20, khuôn mặt tuy rất đẹp nhưng không phải là xuất chúng. Nhưng khi Lâm Vân cẩn thận xem xét, bỗng nhiên lại có cảm giác như nhìn thấy một tuyệt đại mỹ nữ vậy, khiến hắn không khỏi nghi ngờ mình nhìn lầm. Quả nhiên, càng nhìn càng cảm thấy cô gái khác lạ. Ngũ quan bình thường kết hợp hoàn hảo trên khuôn mặt, khiến Lâm Vân không thể không thầm khen một tiếng. Đẹp! Thật sự là một mỹ nữ có tướng mạo bình thường. Vẻ đẹp của nàng tuyệt đối không kém Hàng Vũ Tích và Tô Tĩnh Như, thậm chí có vài nét còn hơn hai nàng kia. Nếu có thể như trị liệu cho Hàng Vũ Tích, dùng kim châm chải vuốt lại kinh mạch và bài trừ tạp chất cho cô gái này, thì vẻ đẹp tuyệt sắc nội liễm trong cô gái sẽ được bộc phát ra. Khi đó, Lâm Vân khẳng định cô gái này còn đẹp hơn cả Tô Tĩnh Như. Cam Dao cầm theo hai cặp lồng đựng cơm đi tới. Nàng trông thấy trong tiệm có một người nam nhân đang nhìn mình chằm chằm, không khỏi thầm giận. Trong lòng tự nhủ, người này cũng thật là bất lịch sự. Tuy mình không phải là mỹ nhân, nhưng cũng xấu, đến nỗi người ta nhìn chằm chằm. Thấy Cam Dao tỏ vẻ không vui, Lâm Vân mới phản ứng, lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác. Xin hỏi, người muốn mua áo lót cho nữ sao? Thấy Lâm Vân dời đi ánh mắt, Cam Dao mới bình tĩnh một chút. À, ta chính là quản lý do công ty trên phái tới để điều tra thị trường ở đây. Lâm Vân xấu hổ, sờ sờ cái mũi. À, ngươi chính là quản lý từ phần gian tới. Cam Dao đầy vẻ nghi vấn, nhìn người này không giống như một quản lý tí nào. Đúng, chính là ta. Ngươi xem, không phải hôm nay ta cố ý tới để điều tra sao? Như thế nào? Có phải tình hình tiêu thụ sản phẩm ở đây không tốt? Lâm Vân vốn muốn hỏi cái khác, nhưng mình đã tới nơi này rồi, vẫn nên hỏi về tình hình ở nơi này mới đúng. Không phải là không tốt, mà là cực kỳ không tốt. Ngoại trừ quầy hàng ở đây, các quầy hàng của Hồng Tường ở chỗ khác đều đã đóng cửa, mà chỗ này phỏng chừng cũng không chống đỡ được lâu. Lúc Cam Dao nói chuyện, ngữ khí vô cùng thất lạc, giống như Hồng Tường là do nàng sáng lập vậy. Lâm Vân nhìn thấy Cam Dao buồn bã, không khỏi sờ sờ cái mũi, trong lòng tự nhủ. So với Cam Dao, thái độ làm việc của mình thật đáng hổ thẹn. Chương 55. Bạn cùng phòng. Lâm quản lý, hiện tại nói cũng không rõ, nếu không ngày mai, ngài tới công ty mở một cuộc họp, hỏi ý kiến của mọi người rồi quyết định hướng đi của công ty, xem có thể nghĩ ra cách nào vãn hồi một ít thị phần không? Cam Dao nghĩ nghĩ, ngẩng đầu nói với Lâm Vân. Nhìn nàng như vậy, có lẽ nàng chưa muốn từ bỏ thị trường ở Phụng Tân. Mới có nửa năm mà sức tiêu thụ áo lót cho nữ của Hồng Tường đã xuống dốc như vậy. Tốt, không có vấn đề. Ngày mai ta sẽ đến công ty sớm. Ta còn có vài việc phải đi trước. Ngươi bận việc của ngươi đi. Lâm Vân nói xong, vội vàng rời đi. Hắn thật sự có chút xấu hổ. Cô nàng Cam Dao này cũng cầm tiền lương như mình, nhưng lòng trung thành của người ta lại mạnh hơn mình không biết bao nhiêu lần. Tuy mình chỉ là pháo hôi mà Đường Tự Yên phái tới, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng. Nhìn Lâm Vân vội vã rời đi, Cam Dao có chút kỳ quái. Chẳng lẽ hắn có rất nhiều việc phải làm? Còn có việc gì quan trọng hơn cả công việc? Mình còn đang định dẫn hắn tham quan các cửa hàng khác. Thôi, để ngày mai tính tiếp. Cam Dao, em thấy vị Lâm quản lý kia lúc nhìn chị có chút mê mẩn. Mỹ lực của chị thật là lớn, đã có một Mạnh An, không nghĩ tới là có thêm một người ái mộ chị. Cô gái trong tiệm vừa nãy nói. Không phải, hắn nhìn chăm chăm vào chị, nhưng chị không thấy vẻ mê đắm trong đó. Chị có thể cảm giác được, nhưng chị lại thấy vị Lâm quản lý này có chút là lạ. Đã đến điều tra, vì sao chị nói mấy câu, liền vội vã rời đi. Hơn nữa, nhìn quần áo hắn mặc cũng không giống như một quản lý. Cam Dao nghĩ nghĩ, liền nói ra. Trong nội tâm còn tự nhủ. Vì sao vị Lâm quản lý này phải nhìn chằm chằm vào mình? Chẳng lẽ mình rất xấu sao? Bất quá, mặc dù mình không tự nhận là xinh đẹp, nhưng cho dù là xấu, vị Lâm quản lý kia có gì mà phải nhìn chằm chằm? Ngoài ra, Cam Dao còn có chút buồn bực chính là những người nhìn chằm chằm vào mình sao không thấy ai là giàu có hoặc anh tuấn. Người Lâm Vân này nhìn quần áo đã biết là không có tiền. Tuy hắn không phải đẹp trai nhưng ngũ quan cũng đoan chính, còn hơn tên Mạnh An kia. Không những xấu mà cả người đều lôi thôi, nhếch nhác. Cam Dao vừa nghĩ tới đây thì bị tiếng điện thoại di động cắt đứt. Cầm lên nghe là bác gái chủ thuê phòng gọi tới. Tiểu Cam à, là bác đây. Phòng của cháu đã có người thuê. Bác cũng đã thu 3 tháng tiền nhà của người đó. Số tiền thuê nhà mà cháu còn thiếu, bác đã trừ đi 3.600 nguyên rồi. Thanh âm của bác gái có vẻ cao hứng. Đây là lần đầu tiên bác gái nói chuyện vui vẻ với Cam Dao về vấn đề tiền nong như vậy. À, người chung phòng cùng cháu là ai? Là một nữ nhân hả? Lúc Cam Dao viết giấy mời bạn cùng phòng có yêu cầu là con gái hoặc là người già trên 60 tuổi. Nhưng điều kiện này chả khác gì chỉ hướng về con gái, bởi vì một người già đi ra ngoài thuê phòng không phải là nhiều lắm. À, bác còn có ít chuyện phải làm, lát nữa nói sao. Điện thoại kia liền tắt. Cam Dao ngơ ngác cầm điện thoại trong tay, trong lòng tự nhủ, bác gái cũng thật là, nói luôn cho mình người thuê phòng là ai, có tốn bao nhiêu thời gian đâu, cần gì đã vội vã tắt điện thoại như thế. Cơm nước xong, Cam Dao nói, Thiên Lan, chị muốn đi tới khu bán hàng ở cửa đông, ở đây giao cho em nhé. Lâm Vân trở lại chỗ ở, phát hiện bác gái quả nhiên đã chỉnh lý căn phòng của mình sạch sẽ. Trong lòng thầm cảm ơn bác gái này. Mặc dù mình cho bà ấy không nhiều lắm, nhưng bà ấy vẫn nhiệt tình giúp đỡ mình. Tiểu tử, đưa chứng minh nhân dân của cháu cho bác, để bác ghi hợp đồng. Lâm Vân vừa ngồi xuống, bác gái liền đi vào nói. Tên Lâm Vân, tuổi 25. Ừ, tên không sai. Bác gái điền xong vào tờ giấy, liền trả lại chứng minh nhân dân cho Lâm Vân. Nghĩ nghĩ lại nói thêm. Tiểu Lâm, nếu buổi tối không có chỗ ăn cơm, có thể xuống tầng ăn cơm cùng bác. Lâm Vân cảm thán sự nhiệt tình của bác gái, nhưng vẫn khách khí nói. Không cần, buổi tối cháu đã có chỗ ăn cơm rồi. Bác không cần để ý đâu. À, còn có, cháu có thói quen, ngủ phải cần yên tĩnh, nên lúc cháu ngủ, bác đừng gõ cửa nhé. Lúc bác gái đi ra khỏi phòng, trong lòng nghĩ, tiểu tử này không tồi, làm người hào phóng, lại khách khí, cũng không thấy mang bạn bè vớ vẩn tới. Tiểu Cam kỳ thật cũng không tồi, chỉ là hay thiếu nợ tiền thuê nhà của mình mà thôi. Giữa trưa, Lâm Vân đã ăn cơm no, cho nên việc cần làm bây giờ là tu luyện, cố gắng tĩnh tâm để hoàn thành tinh hồn. Nơi này có hoàn cảnh không sai, chỉ là hơi nhỏ một chút, nhưng đã đủ không gian để mình tu luyện. Do linh khí ở thế giới này khá mỏng manh, nên tiến độ hình thành tinh hồn của Lâm Vân khá thông thả. Trong nháy mắt, đã trôi qua mấy giờ đồng hồ. Lúc Lâm Vân mở to mắt thì đã là 6 giờ tối. Vừa định mở cửa đi ra ngoài ăn một chút, thì nghe thấy thanh âm quen thuộc vang lên từ cầu thang. Bác à, đã có người muốn thuê phòng thì bác nên nói qua cho cháu chứ. Ít nhất, cháu phải biết người này có thích hợp ở chung không? Nhỡ đâu là một người thích tính toán chi ly hoặc là một lão nhân si ngốc thì không phải...
Không ngờ là thanh âm của Cam Dao.
Trong lòng Lâm Vân tự nhủ, thật là trùng hợp, nhưng không phải trên tờ giấy có ghi là một ông già sao? Bất quá, Lâm Vân liền hiểu nguyên nhân trong đó. Có lẽ nàng muốn giữ phòng trước, sợ người khác nhìn thấy giấy thông báo là nữ, sẽ có ý đồ gì đó mà thôi.
Tiểu Cam, Tiểu Lâm là người rất tốt. Tiền thuê nhà đã được hắn thanh toán trước 3 tháng. Bác đã kiểm tra rồi, là người tốt. Ngay cả tiền thế chấp, hắn cũng không muốn. Không phải rất tốt sao? Hiện tại cháu chỉ cần trả 1.000 nguyên một tháng là được. Đối với cháu mà nói, không những giảm được gánh nặng tiền bạc, hơn nữa, chỗ ở của cháu còn lớn hơn Tiểu Lâm nhiều.
Bác gái có vẻ thiên hướng, Lâm Vân. Lâm Vân nghe vậy, âm thầm buồn cười. Có lẽ hai người tưởng mình không nghe thấy nên mới nói vậy. Rõ ràng để cho mình trả nhiều tiền hơn, nhưng lại ở căn phòng nhỏ hơn. Lâm Vân nghĩ lại, chỉ có chút buồn cười, chứ không có ý trách vấn, Cam Dao.
Bác à, sao bác lại nói ra chuyện cháu trả ít tiền hơn?
Cam Dao vừa nói, vừa mở cửa. Nhưng bác đã lỡ nói mất rồi.
Bác gái cũng cảm thấy mình nói chuyện có chút không ổn.
Vậy làm sao bây giờ?
Thôi, nếu người đó còn so đo, cháu sẽ trả lại 100 nguyên cho người ấy vậy.
Cam Dao bất đắc dĩ nói. Tiểu Cam, cháu yên tâm. Tiểu tử này không phải là người nhỏ mọn như vậy. Hắn hào phóng lắm. Chắc chắn sẽ không quan tâm 100 nguyên kia.
Bác gái tranh thủ an ủi Cam Dao.
Khoan khoan, bác vừa nói cái gì? Chẳng lẽ người thuê phòng không phải là con gái, mà là một nam tử trẻ tuổi?
Lông mày của Cam Dao liền nhăn lại. Đúng vậy, Tiểu Cam, tiểu tử này làm người không tệ, không phải là người xấu. Bác đã gặp qua nhiều người rồi, nên tin tưởng vào ánh mắt của bác.
Bác gái chủ nhà cũng có chút xấu hổ. Dù sao, Cam Dao đã yêu cầu là con gái hoặc người già.
Không được, cháu không muốn ở cùng với người kia, vô luận hắn là ai, cháu cũng không muốn.
Cam Dao sốt ruột nói. Khuôn mặt của bác gái liền thay đổi. Để Lâm Vân chuyển ra ngoài, đương nhiên là bà ấy không muốn. Cam Dao đã nợ tiền thuê nhà nhiều tháng, hiện tại vất vả lắm mới có người có tiền tới thuê. Buổi chiều lại còn bo cho bà ấy hơn 1.000 nguyên, nên bà ấy làm sao có thể để Lâm Vân ra ngoài?
Công tử điên khùng, chương 56. Cam Dao chất vấn. Cam Dao nhìn sắc mặt của bác gái, liền biết yêu cầu của mình có chút quá phận. Bác gái chắc chắn sẽ không để người mới này rời đi. Mấy tháng rồi, mình đều nợ tiền thuê nhà, bà ấy còn chưa giục mình rời đi, đã là may mắn. Mặc dù mình rất không muốn ở cùng phòng với một nam nhân lạ lắm, nhưng hiện tại mình chưa có chỗ nào khác để ở. Không khỏi thở dài. Bác à, vậy bác bảo hắn đi ra cho cháu nhìn một cái cũng được, bằng không cháu ở chỗ này cũng không an tâm lắm. Bác gái thấy Cam Dao thỏa hiệp, cũng có chút ngập ngừng, vội vàng tới phòng của Lâm Vân nghe ngóng. Tiểu Cam à, Tiểu Lâm đã ngủ từ chiều, còn chưa tỉnh, hắn từng nói là nếu hắn đang ngủ thì không nên quấy rầy hắn, đợi hắn tỉnh lại thì nói chuyện nhé. Cam Dao nghe thấy vậy cũng đành chịu. Trong lòng tự nhủ, người khác đang ngủ say mà lại gọi hắn dậy, thực sự hơi vô lễ. Bác gái chủ nhà thấy thế, vội vàng đi xuống. Lâm Vân ở bên trong, nhưng vẫn nghe rõ ràng cuộc nói chuyện ở bên ngoài. Đang muốn ra khỏi phòng, thì nghĩ tới khi mình rời đi cửa hàng áo lót, đã bảo nàng ta là buổi chiều mình có việc. Nếu hiện tại Cam Dao thấy mình, hóa ra là ở trong này suốt buổi chiều, không biết nàng ấy sẽ nghĩ gì. Mặc dù Lâm Vân không quan tâm tới công ty sẽ nghĩ xử lý mình như thế nào, nhưng riêng Cam Dao, hắn lại có hảo cảm với nàng. Không chỉ là vẻ đẹp bên trong của nàng, mà tính cách chăm chỉ, hết lòng vì công việc của nàng cũng rất đáng ngưỡng mộ. Vì thế, dù không quan tâm người khác trong công ty nghĩ gì về mình, nhưng riêng Cam Dao, hắn không muốn làm xấu quan hệ giữa hai người. Lâm Vân liền quyết định, đợi khi Cam Dao rời đi thì ra ngoài. Nhưng Cam Dao hình như cũng có ý định chờ Lâm Vân tỉnh dậy ra ngoài, cho nên liền mở tivi xem, không đi đâu cả. Lâm Vân thầm than một tiếng, coi như ngươi hung ác. Hiện tại ta thực sự muốn ngủ một giấc, chẳng lẽ ngươi có thể chờ ta tới tận nửa đêm sao? Trong lòng của Cam Dao cũng cảm thấy phi thường kỳ quái. Nghe bác gái chủ nhà nói, vị Tiểu Lâm này đã ngủ cả buổi trưa, lẽ ra giờ này phải dậy đi ra ngoài ăn cơm mới đúng. Chính là từ lúc mình trở về bật xem tivi, gian phòng của Lâm Vân một mực không có động tĩnh gì. Nếu không phải Lâm Vân đã nộp tiền thuê nhà trước, lại nghe bác gái nói hắn có thói quen ngủ cần yên tĩnh, thì nàng đã đi tới gõ cửa rồi. Mặc dù còn muốn đợi Lâm Vân đi ra, nhưng hiện tại đã qua nửa đêm rồi. Nghĩ tới ngày mai phải đi làm, Cam Dao bất đắc dĩ trở về phòng ngủ. Lâm Vân hiện tại đúng là đang ngủ. Tuy chưa có ăn cơm tối, nhưng mấy ngày nay một mực tu luyện, một khi nằm xuống, rõ ràng ngủ rất say. Khi tỉnh lại thì đã nhanh 9 giờ sáng hôm sau, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Cam Dao có vẻ như đã sớm đi làm. Lâm Vân không chút hoang mang, rửa mặt xong, chào hỏi bác gái chủ nhà một tiếng, đi ra bên ngoài phòng trọ ăn chút điểm tâm, liền đi tới công ty. Dù sao, hôm nay cũng phải có mặt để tham dự cuộc họp. Bởi vì hôm nay có quản lý mới tới, nên Cam Giao đã đến công ty từ sớm, mà không ra cửa hàng. Chính là 8 người trong công ty đã đợi nửa ngày, vẫn không thấy Lâm quản lý tới, không khỏi đoán già, đoán non. Lâm Vân ăn xong buổi sáng, đi tới công ty thì đã hơn 10 giờ. Bước vào văn phòng, nhìn thấy phòng họp mở rộng, bên trong là mấy nhân viên hôm qua và Cam Giao đang ngồi chờ mình. Thấy mọi người chỉ vì mình mà ngồi đợi lâu như vậy, hắn cũng có chút ngượng ngùng. Lâm quản lý, anh đã tới. Thấy Lâm Vân đi vào, Hồ Thanh lập tức đứng lên. Mấy người kia cũng đang định đứng lên, thì Lâm Vân đã khoát tay, bảo mọi người ngồi xuống. Lông mày của Cam Giao có chút nhăn lại. Nàng có một loại cảm giác. Vị Lâm quản lý này tới đây không phải là vì giải quyết vấn đề thị phần của Hồng Tường. Ngày hôm qua, hắn còn bảo hôm nay mở cuộc họp sớm, nhưng tới tận hơn 10 giờ, hắn mới có mặt. Tất cả mọi người đã ở đây, ta liền tuyên bố mở cuộc họp. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề thị phần áo lót của Hồng Tường. Ai có ý kiến gì thì đều có thể nói ra để mọi người trao đổi. Không biết có ai có ý kiến gì không? Lâm Vân ngồi xuống chỗ mình, liền rất quy củ, hỏi mọi người. Lông mày của Cam Giao càng nhíu lại. Hiện tại nàng có thể khẳng định, vị Lâm quản lý này không phải tới để giải quyết vấn đề, mà tới để qua loa cho xong chuyện. Bởi vì một quản lý muốn giải quyết vấn đề sẽ không thể hiện thái độ như vậy. Không nói tới việc đến muộn, riêng lời nói cũng chỉ toàn lời nói nhảm. Nếu là vô cùng sốt ruột, muốn họp hành để giải quyết vấn đề tiêu thụ của công ty, thì hắn phải họp ngay ngày hôm qua để sớm nắm bắt tình hình thị trường. Cho dù mình không ở đây, cũng có thể gọi điện cho mình. Huống hồ, ngày hôm qua, mình đi tới vài cửa hàng tiêu thụ khác cũng không nghe nói có việc quản lý nào tới để điều tra thị trường cả. Hiện tại, Cam Giao có chút hoài nghi ngày hôm qua, vị Lâm quản lý này chỉ là vô tình đi vào cửa hàng Hương Tân mà thôi. Thấy mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, chỉ có ánh mắt của Cam Giao là lộ vẻ thất vọng và không cam lòng, Lâm Vân cũng có chút ngượng ngùng. Cho dù mình không có ý làm việc, nhưng có vẻ như quá rõ ràng. Còn lại mấy người thì lại thở phào nhẹ nhõm. Vị Lâm quản lý này tới đây quả nhiên là để qua loa cho xong chuyện. Vậy thì không cần phải lo lắng, cố gắng đến khi nơi này giải tán là xong. Lâm quản lý, tôi cảm thấy anh nên đưa ra chương trình phát triển và kích thích nhu cầu mua của khách hàng, chứ không phải là vứt xuống nan đề để cho mọi người ở đây thảo luận. Còn anh chỉ làm mỗi việc tóm tắt lại. Cam Giao có chút kích động, đứng lên. Mọi người nhìn cô nàng Cam Giao này, vẫn nhiệt tình như trước, đều thay nàng, đổ mồ hôi. Cam Giao có thể tạm thời quản lý chuyện nơi này, không phải do chức vị của nàng cao hơn người khác, mà là vì toàn bộ quản lý ở nơi này đã bỏ đi hết. Còn lại vài người thì không người nào nguyện ý đi thị trường làm việc vô ích, cho nên công việc tự nhiên là giao hết cho Cam Giao. Lâm Vân thấy Cam Giao đứng lên, có vẻ rất tức giận, trong lòng tự nhủ. Quả nhiên là một cô gái có vẻ đẹp nội liễm. Hôm nay, nàng mặc một cái áo vàng nhạt bó sát người, khiến ngực của nàng có chút xông ra. Ở cổ có đeo một cái vòng, không phải là đắt tiền, nhưng cũng đủ để làm nổi bật làn da trắng nõn của nàng. Tuy vẻ tuyệt sắc của nàng bị dung nhan bình thường che giấu, nhưng trong mắt Lâm Vân, một tu tinh giả đã bắt đầu hình thành tinh hồn, quả thực không chỗ nào giấu giếm được. Tuy người bình thường không thể nhìn thấy vẻ đẹp bên trong của Cam Giao, nhưng Lâm Vân khẳng định cũng có người cảm giác được. Chỉ là làm thế nào để đưa vẻ đẹp đó ra ngoài, phỏng chừng chỉ có mình mới làm được. Mỹ nữ, mình đã thấy nhiều. Hàn Vũ Tích vốn chính là mỹ nữ. Trải qua mình điều trị, nàng càng ngày càng xinh đẹp. Nhưng Lâm Vân tin tưởng cô nàng Cam Giao này không kém hơn Vũ Tích. Thật giống như Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ vậy. Vài nhân viên đang ngồi họp, thấy Cam Giao đứng lên phản bác lời nói của Lâm quản lý, mà Lâm quản lý lại nhìn vào Cam Giao như có điều suy nghĩ. Trong lòng họ tự nhủ, tuy Cam Giao lớn lên không xấu, nhưng cũng không xinh đẹp đến mức Lâm quản lý phải nhìn như vậy chứ. Trong phòng họp này, có Kỳ Lâm còn xinh hơn Cam Giao, vì sao không thấy Lâm quản lý nhìn chăm chăm nén? Cam Giao thấy Lâm Vân nhìn mình như vậy, lúc đầu còn tưởng hắn thật sự có ý với mình, nên rất là xấu hổ. Nhưng chớp mắt lại, cảm thấy không đúng. Đây không phải là ánh mắt của Sắc Lan, mà giống như đang nghĩ tới cái gì đó.
Chẳng lẽ là muốn khai trừ mình? Nếu mình bị mất công việc này, thì mình phải làm sao bây giờ?
Chương 57. Đống rác biến mất. Hàng Vũ Tích ngơ ngác đứng ở đống rác. Trên người đã dính đầy rác vụn. Không nghĩ tới, mới giữa trưa bị Muội Muội gọi về ăn cơm. Lúc quay lại thì cả đống rác đã bị xe rác mang đi. Nàng có thể không quan tâm tới việc đi lại trong khu chung cư với bộ dáng bẩn thỉu, có thể không quan tâm những ánh mắt của người khác, cũng có thể không quan tâm công ty có đồng ý cho nghỉ không. Nhưng nàng không thể không quan tâm đống rác bỏ đi này được. Chỗ rác đó là toàn bộ hy vọng của nàng. Không có nó thì nàng cũng không còn hy vọng. Tỷ tỷ, chúng ta trở về đi. Đi về tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi một lát. Mấy ngày nữa là quên thôi mà.
Vũ Đình đi tới trước mặt của Hàng Vũ Tích khuyên bảo.
Vũ Đình, em nói đống rác này sẽ bị mang đi đâu đổ.
Hàng Vũ Tích phục hồi lại tinh thần, nhìn Muội Muội Vũ Đình của mình hỏi. Nàng thật sự không cam lòng mất đi tưởng niệm.
Tỷ tỷ, số rác này cùng với những đống rác khác sẽ tập trung ở một chỗ, rồi dùng nhiệt độ cao đốt cháy hết, chỉ không cần phải suy nghĩ nữa. Chúng ta trở về thôi.
Hàng Vũ Đình nhìn khuôn mặt mệt mỏi của tỷ tỷ vì liên tục hai ngày tìm kiếm trong rác bẩn, trong nội tâm rất là khổ sở. Đột nhiên, Hàng Vũ Tích cảm giác có chút chóng mặt. Từ lần trước, Lâm Vân trợ giúp nàng chữa trị, nàng còn chưa từng có cảm giác choáng váng như hiện tại. Thân thể lay động vài cái, liền ngã vào trong ngực của Hàng Vũ Đình. Khi Hàng Vũ Tích tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở trên giường, Vũ Đình và Mỹ Na đều ngồi ở bên cạnh mình.
Tỷ tỷ, chị đã tỉnh.
Vũ Đình trông thấy Hàng Vũ Tích mở to mắt, vui mừng kêu lên.
Vũ Tích tỷ.
Mỹ Na thấy Vũ Tích tỉnh lại mới yên lòng. Tuy Vũ Tích tỷ ngẫu nhiên cũng có lúc té xỉu, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn. Hàng Vũ Tích thấy rác vụn trên người mình đã được rửa sạch sẽ, biết là do Mỹ Na và Muội Muội giúp mình rửa. Tuy Vũ Đình là Muội Muội của mình, Mỹ Na là bạn tốt nhất của mình, nhưng trong lòng vẫn có chút thẹn thùng. Bất quá, vừa nghĩ tới chỗ rác thải kia, nàng liền thở dài. Mình và Lâm Vân tuy sinh sống với nhau đã được vài năm, nhưng hai người giống như hai người xa lạ. Nhưng tới cuối tuần, cùng hai người ở cùng nhau kia, hắn đã mang theo trái tim của mình rời đi. Không biết hắn đã đi nơi nào. Chiếc vòng tưởng niệm mà hắn tặng cho mình cũng bị mình ném đi. Có lẽ sẽ vĩnh viễn không tìm thấy. Hơn nữa, mình còn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện đã tát hắn. Hiện tại, hắn nhất định đối với mình rất thất vọng. Nhất định là không muốn gặp lại mình. Nhưng trái tim của mình đã bị hắn mang đi rồi. Nếu như không còn được gặp lại hắn, nếu như không tìm lại được tưởng niệm, mình sẽ sống như thế nào?
Vũ Tích ôm chặt cái gối dựa. May mắn vẫn còn cái gối này. Không biết làm thế nào để an ủi Vũ Tích, Vũ Đình và Mỹ Na đều ngơ ngác nhìn Vũ Tích ôm gối, dựa vào lòng, giống như là ôm người thân mật nhất.
Vũ Tích tỷ, chị phải đi làm thôi. Công ty đã gọi điện thoại tới nhắc nhở. Chị nghỉ đã quá một ngày rồi. Nếu ngày mai...
Mỹ Na thấy Vũ Tích tỷ giống như không có việc gì, tranh thủ thời gian khuyên bảo.
Mỹ Na, em giúp chị gọi điện thoại cho Đông Giai.
Hàng Vũ Tích không có trả lời Mỹ Na, mà là nhờ nàng giúp mình liên lạc tới Đông Giai. Điện thoại rất nhanh gọi tới. Hàng Vũ Tích tiếp nhận điện thoại.
Là Đông Giai à?
Ừ, là mình đây. Ngày hôm qua, cậu nhờ mình đi gặp khách hàng, thì mình gặp một cô gái tên là Ninh Vi.
Ừ, cậu có biết cô bé đó không?
Ừ, nhờ cậu hỏi số điện thoại của cô bé đó, rồi nhắn tin cho mình nhé.
À, mình không sao, cảm ơn.
Vũ Đình, Mỹ Na, hai em đi làm chuyện của các em đi, chị không sao rồi, không cần phải lo lắng cho chị.
Vũ Tích nhìn Mỹ Na và Vũ Đình, thản nhiên cười.
Vũ Tích tỷ, chị thật sự, thật xinh đẹp.
Vũ Tích chỉ lơ đãng cười, đã khiến Mỹ Na cảm thấy, thì ra cười cũng có thể xinh đẹp như vậy.
À, đúng rồi, Vũ Tích tỷ, ngày hôm qua, giống như có một người nam tử, trẻ tuổi tới văn phòng của chúng ta tìm chị, còn nói quen biết.
Mỹ Na kể lại chuyện Tần Thăng, tới công ty tìm Vũ Tích.
Là Lâm Vân sao?
Hàng Vũ Tích lập tức ngồi thẳng người, vội vàng hỏi, nhưng lại ngồi trở về. Nàng biết Mỹ Na đã gặp qua Lâm Vân, nên không thể là hắn.
Không phải,
Nếu là Lâm Vân thì em đã nhận ra rồi. Người này em chưa từng gặp qua, nhưng em thấy Phương Bình nói chuyện với y, có thể là do Phương Bình đưa vào.
Mỹ Na giải thích xong, có chút kỳ quái nhìn Vũ Tích Tỷ. Không lẽ Vũ Tích Tỷ thực sự đã yêu người chồng có đầu óc không bình thường kia?
Tích tích là tiếng tin nhắn gửi đến từ điện thoại của Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích mở ra xem là Đông Giai nhắn tới, trên đó có ghi số điện thoại của Ninh Vi. Không chút chần chờ nào, Hàn Vũ Tích lập tức bấm số gọi đến số điện thoại kia.
Em là Ninh Vi phải không? Là chị Hàn Vũ Tích đây.
Đúng, lần trước chúng ta gặp nhau ở quán cà phê đó.
Thật xin lỗi, lần trước là chị có việc vô cùng quan trọng nên quên không ghi số điện thoại của em.
Ừ, buổi tối tan tầm chúng ta có thể gặp mặt được không?
Ừ, chị có vài việc muốn hỏi.
Ừ, tốt.
Hàn Vũ Tích cúp điện thoại, lập tức đứng lên.
Tỷ tỷ, chị muốn đi ra ngoài à?
Vũ Đình có chút lo lắng sức khỏe của tỷ tỷ.
Vũ Đình, chị không sao, em không cần phải lo lắng, chị đi gặp một người bạn, sẽ sớm trở về.
Sau khi nói xong, Hàn Vũ Tích sửa sang lại một chút, liền vội vã đi ra ngoài. Mỹ Na và Vũ Đình hai mặt nhìn nhau, không biết Vũ Tích tỷ muốn làm gì. Lúc Hàn Vũ Tích đi tới quán cà phê Thượng Đạo, thì phát hiện mới có hơn 4 giờ chiều, còn cách lúc Ninh Vi tan tầm mấy tiếng nữa. Vì sốt ruột muốn gặp Ninh Vi, không ngờ lại quên nhìn đồng hồ. Trong nội tâm của Ninh Vi cũng cảm thấy kỳ quái. Lần trước, tuy là lần đầu tiên gặp mặt vị Vũ Tích tỷ, nhưng chị ấy lại cho Ninh Vi cảm giác như đã quen biết từ lâu vậy. Trên người của chị ấy phát ra một loại khí chất giống như mình đã thấy qua, thậm chí là không thể nào quên được. Loại cảm giác này giống như mình gặp lại chị ruột của mình vậy, thân thiết vô cùng. Về sau, Vũ Tích tỷ đột nhiên cáo từ rời đi, khiến Ninh Vi ngồi đó nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Không biết có phải xảy ra chuyện gì không? Nhưng về sau cẩn thận nhớ lại, thì nhận ra trên người của Vũ Tích tỷ rõ ràng lại có một hương vị tươi mát, nhàn nhạt, giống như trên người của Lâm Đại Ca. Loại hương vị làm cho người ta cảm giác muốn thân mật. Khó trách, lúc đó không có ai hỏi, mà mình tự động nói ra chuyện của Lâm Đại Ca. Mà hình như khi Vũ Tích tỷ nghe tới chuyện của Lâm Đại Ca, liền có vẻ thất thố. Chỉ là lúc đó, mình đang chìm đắm trong hồi tưởng về Lâm Đại Ca, nên không có quá để ý. Thẳng về sau, lúc Vũ Tích tỷ rời đi, nàng mới kịp phản ứng. Chẳng lẽ Vũ Tích tỷ có quan hệ gì với Lâm Đại Ca sao?
Chương 58. Chị là vợ của anh ấy.
Vũ Tích tỷ.
Ninh Vi đi vào quán cà phê Thượng Đạo, trông thấy Hàn Vũ Tích ngồi ở một góc, đang sững sờ nhìn cốc cà phê đã lạnh trong tay.
À, Ninh Vi, chào em.
Hàn Vũ Tích nghe thấy Ninh Vi gọi, vội vàng phản ứng.
Vũ Tích tỷ, chị đến đây đã lâu rồi à? Em vừa mới tan tầm, xin lỗi vì đã để chị đợi lâu.
Ninh Vi nhìn cốc cà phê trong tay Hàn Vũ Tích, liền nói ra.
Không sao, buổi chiều chị cũng không có việc gì.
Hàn Vũ Tích thuận miệng nói ra.
Vũ Tích tỷ, chị không cần phải đi làm sao?
Ninh Vi kỳ quái hỏi.
À, cái này...
Hàn Vũ Tích đột nhiên nhớ tới, hiện tại là thời gian đi làm mới đúng. Tuy nhiên, không biết là nguyên nhân gì, nhưng là Ninh Vi cũng nhìn ra hôm nay Hàn Vũ Tích có chút bất đồng, vội vàng chuyển chủ đề nói.
Vũ Tích tỷ, chị tìm em có việc gì không?
À, đúng rồi, chị muốn hỏi em, lần trước em nói vị Lâm đại ca kia, em có điện thoại của anh ấy không?
Hàn Vũ Tích nhớ tới mục đích gặp Ninh Vi lần này. Trong lòng Ninh Vi có chút run rẩy. Quả nhiên, vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt này có quan hệ gì đó với Lâm Đại Ca. Bằng không, chị ấy sẽ không vô duyên, vô cớ hỏi điện thoại của Lâm Đại Ca.
Vũ Tích tỷ, chị có quan hệ gì với Lâm Đại Ca? Vì sao em cảm thấy trên người của chị có một loại cảm giác thân thiết rất giống như trên người của Lâm Đại Ca?
Ừ, chính là cảm giác tươi mát khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Ninh Vi vô ý thức hỏi.
Trên người của mình cũng có hương vị giống Lâm Vân.
Hàn Vũ Tích ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ lần trước, Lâm Vân trợ giúp mình trị liệu, đã lưu lại sao? Hay là do mình đeo tưởng niệm mà lưu lại? Vừa nghĩ tới tưởng niệm,
thần sắc của Hàn Vũ Tích lại ảm đạm.
Vũ Tích tỷ, kỳ thực Lục chủ tịch cũng là bạn tốt của Lâm đại ca.
Ninh Vi cảm thấy thần sắc biến hóa của Hàn Vũ Tích.
À, em có biết anh ấy đang ở đâu không?
Hàn Vũ Tích áp xuống suy nghĩ của mình, tiếp tục hỏi Ninh Vi.
Không biết, lúc Lâm đại ca rời đi, em có hỏi số điện thoại của anh ấy, nhưng về sau vẫn không gọi được, máy của anh ấy luôn tắt. Em cũng đã hỏi qua Lục chủ tịch, nhưng ngài ấy cũng nói là không gọi được cho Lâm đại ca. Nghe Lâm đại ca nói, anh ấy đã tìm được công tác, em nghĩ anh ấy đang làm việc cho công ty nào đó ở Phần Giang.
Nói tới Lâm Vân, cảm xúc của Ninh Vi rõ ràng không cao lắm. Tuy thời gian ở cùng Lâm Vân quá ngắn, nhưng nàng không thể không thừa nhận, vị đại ca có tướng mạo không phải là rất anh tuấn này đã khiến cho trái tim nàng rung động. Cảm giác đó không giống như yêu đương ở đại học. Chỉ cần ở bên cạnh anh ấy, mình sẽ luôn có cảm giác vô cùng yên lặng, có một loại cảm giác không muốn rời đi. Dần dần, nàng đã sinh ra một loại tình cảm vi diệu với Lâm đại ca, không chỉ đơn giản là sự cảm kích vì anh ấy đã cứu mình.
Kỳ thực, chị chính là vợ của Lâm Vân, anh ấy không nhắc qua chị với em sao?
Cảm thấy thái độ và tình cảm của Ninh Vi khi nhắc tới Lâm Vân, Hàn Vũ Tích đột nhiên có một loại cảm giác kiêu ngạo, thậm chí còn có một chút lo lắng.
À, Vũ Tích tỷ, chị, chính là...
Lúc Ninh Vi nói về Lâm Vân, tâm tình đang rơi vào trạng thái bần thần. Đột nhiên, Hàn Vũ Tích lại nói, chị ấy là vợ của Lâm đại ca, khiến nàng kinh ngạc, không nói ra lời.
Cái này, chính mình rõ ràng lại ở trước mặt của vợ Lâm đại ca, nói ra tình cảm của mình với Lâm đại ca, thật xấu hổ muốn chết.
Không sao, Ninh Vi, em không cần phải suy nghĩ nhiều, tính cách của Lâm Vân chính là như vậy, khi giúp đỡ người khác lại quên người bên mình.
Chị cũng thua thiệt anh ấy rất nhiều,
chỉ là anh ấy đã lâu rồi không trở lại, không biết anh ấy đi nơi nào. Hàn Vũ Tích giống như giải thích cho Ninh Vi, lại giống như lẩm bẩm nói cho mình. Thấy Vũ Tích tỷ không có ý trách mình, Ninh Vi mới bình tĩnh lại, bất quá trong nội tâm lại có chút hoài nghi, không phải Vũ Tích tỷ đã nói ly hôn rồi sao?
Vũ Tích tỷ, ngày đó Lâm đại ca nói anh ấy đã kết hôn, về sao?
Ninh Vi còn chưa nói hết đã bị Hàn Vũ Tích cắt đứt.
Ninh Vi muội muội, em nói Lâm đại ca đã nói anh ấy kết hôn rồi sao?
Đột nhiên, Hàn Vũ Tích có chút kích động. Chẳng lẽ Lâm Vân vẫn nhớ tới mình sao?
Đúng vậy, lúc ấy sau khi Lâm đại ca cứu em, anh ấy đã bị lỡ mất chuyến xe lửa, anh ấy vốn định mời em tới nhà anh ấy ở qua một đêm. Nhưng về sau, Lâm đại ca đột nhiên nói, có nên gọi điện thoại trước về cho vợ không? Em sợ gây hiểu lầm nên chủ động nói không cần.
Ninh Vi thuật lại những lời mà Lâm Vân đã nói cho Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích ngơ ngác nghe, rõ ràng trong nội tâm có một loại ấm áp. Giống như chính mình thật sự ở nhà, Lâm Vân gọi điện thoại về, nói cho nàng biết.
Vợ yêu, tí nữa anh sẽ trở về.
Tí nữa sẽ trở về sao? Hàn Vũ Tích thì thào nói, đột nhiên xì cười, trong lòng tự nhủ, nhất định là anh ấy nói lỡ miệng, về sau mới phát hiện ra là chưa có ở nhà.
Chưa có ở nhà?
Hàn Vũ Tích nghĩ đến đây, lại đau lòng. Hiện tại, Lâm Vân không có nhà. Anh ấy sẽ đi nơi nào? Cho dù bệnh của anh ấy đã rất tốt, đã bắt đầu đi làm, nhưng dù sao phải tới cuối tháng anh ấy mới có tiền lương. Với tính cách của anh ấy, cho dù có người bạn giàu có như vậy, anh ấy cũng sẽ không chủ động mượn tiền. Vậy anh ấy lấy đâu ra tiền để sinh hoạt?
Vũ Tích tỷ,
à, Ninh Vi, cảm ơn em đã nói cho chị biết nhiều như vậy. Tiện thể cho chị biết số điện thoại của anh ấy và Lục chủ tịch.
Hàn Vũ Tích phục hồi lại tinh thần, cười nói.
Ninh Vi tự nhủ, Vũ Tích tỷ và Lâm đại ca là vợ chồng, vì sao ngay cả số điện thoại của Lâm đại ca chị ấy cũng không biết? Chẳng lẽ giống như lần trước mình suy đoán, cuộc hôn nhân của hai người không phải là hạnh phúc? Hơn nữa, lần trước Vũ Tích tỷ còn nói chị ấy đã ly hôn, chẳng lẽ chị ấy là người vợ thứ hai của Lâm đại ca? Hay là Vũ Tích tỷ muốn nối lại cuộc hôn nhân?
Bất quá, những suy đoán của Ninh Vi chỉ để ở trong lòng, không tốt mang ra hỏi. Vẫn là ghi số điện thoại của Lâm Vân và Lục Dược cho Hàn Vũ Tích. Ninh Vi
Lần trước chị nói đã ly hôn, không phải là gạt em. Chị thực sự đã cùng Lâm Vân đi làm thủ tục ly hôn, nhưng lúc đó có chút thiếu sót nên đơn ly hôn còn chưa được ký. Vì vậy chị và anh ấy vẫn còn là vợ chồng. Hàn Vũ Tích giống như biết Ninh Vi đang suy nghĩ cái gì, liền mở miệng giải thích. Nhưng vừa giải thích xong, lại phát hiện mình không cần phải nói chuyện này cho Ninh Vi biết. Nhưng không biết vì sao, nàng rất muốn để Ninh Vi biết hai người còn chưa có ly hôn. Lúc đó anh ấy có nói qua là muốn đi đâu không? Hàn Vũ Tích vẫn muốn biết Lâm Vân đã đi đâu. Anh ấy không nói gì thêm, chỉ nói là công ty phái anh ấy đi công tác. Về phần đi chỗ nào, lúc ấy em có chút khẩn trương nên quên không hỏi. Ninh Vi cúi đầu giải thích, trong lòng có chút khổ sở. Vì sao lúc ấy em phải khẩn trương? Lâm Vân là người rất tốt, chỉ là ta... Hàn Vũ Tích vừa hỏi, liền biết mình đã hỏi một câu ngu xuẩn. Lần trước, Ninh Vi đã nói, nàng cho rằng Lâm Vân muốn ngủ với nàng, cho nên mới vì việc ấy mà khẩn trương. Hết lần này tới lần khác, mình lại lôi ra hỏi. Chương 59. Chúng ta đều có nhà. Hàn Vũ Tích trở lại chỗ ở, trong nội tâm còn đang suy nghĩ. Cô bé Ninh Vi kia khẳng định có tình cảm với Lâm Vân. Mà mình với Lâm Vân tuy vẫn còn là vợ chồng, nhưng có lẽ Lâm Vân tưởng rằng hai người đã ly hôn. Không được, mình phải đi tìm anh ấy. Nhưng không biết anh ấy đang làm cho công ty nào. Nghe Ninh Vi nói, chủ tịch của nàng là bạn tốt của Lâm Vân. Nếu như lúc trước nghe thấy vậy, mình chắc chắn sẽ không tin. Bởi vì chủ tịch tập đoàn Cảng Hải là ai? Chính là tài thần trong truyền thuyết. Nhưng hiện tại, nàng lại cảm thấy điều này rất bình thường. Lâm Vân đã không còn là Lâm Vân như lúc trước. Biến hóa của anh ấy, mình là người biết rõ nhất. Anh ấy có tư cách làm bạn với bất cứ người nào. Người khác cũng biết Lâm Vân vĩ đại, nhưng là mình. Vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm vào quá khứ của anh ấy? Tuy không biết vì sao anh ấy biến hóa lớn như vậy, Hàn Vũ Tích chỉ cần biết Lâm Vân đã khác là đủ. Nhưng những điều này không quan hệ tới nàng. Dù cho Lâm Vân có biến thành thần tiên đi chăng nữa, nàng cũng không quan tâm. Nàng chỉ muốn anh ấy luôn ở bên cạnh mình. Chỉ có anh ấy là đối xử tốt với mình như vậy. Chỉ có anh ấy tặng cho mình một món quà hoàn mỹ như vậy trong ngày sinh nhật. Chỉ có anh ấy mới luôn luôn nhường nhịn mình. Ngươi là ai? Bên kia điện thoại truyền tới thanh âm hùng hậu của nam tử trung niên. Lục đại ca, em là vợ của Lâm Vân. Em muốn hỏi Lâm Vân hiện tại đang ở nơi nào, anh có biết không? Hàn Vũ Tích gọi điện thoại cho Lục Dược. Vừa nãy bấm máy cho Lâm Vân, quả nhiên vẫn là tắt máy. À, em là vợ của Lâm Vân. Lâm lão đệ đã kết hôn rồi sao? Hình như anh không có nghe qua. Lục Dược đột nhiên nghe thấy một cô gái gọi điện thoại cho mình, còn nói nàng là vợ của Lâm Vân, quả thực bị kinh ngạc không nhẹ, thiếu chút nữa thốt ra. Lâm Vân không nói qua chuyện hắn có vợ cho mình, bất quá đã kịp thời dừng lại. Có lẽ cô gái này không có chút địa vị nào trong lòng của Lâm Vân. Vốn còn đang định giới thiệu một người em gái họ cho Lâm Vân, xem ra kế hoạch này là không thực hiện được rồi. Đầu bên kia điện thoại, Hàn Vũ Tích im lặng. Quả nhiên, Lâm Vân không nói chuyện anh ấy đã kết hôn cho bạn bè của anh ấy. Tuy nhiên, nàng tuyệt đối không có ý trách Lâm Vân, bởi vì hai người kết hôn cũng không khác gì không kết hôn. Không chỉ nói, không ngủ cùng một chỗ, chính là một cái nắm tay cũng không có. À, chào em, đệ muội. Anh cũng có mấy lần gọi điện cho Lâm Vân, nhưng điện thoại của cậu ấy toàn trong tình trạng tắt máy. Kỳ thực, không chỉ anh muốn tìm cậu ấy, mà ngay cả Diệp Bí Thư cũng đang tìm cậu ấy. Lâm lão đệ không phải là người tầm thường, một người có bản lãnh như cậu ấy thật giống như thần long, thấy đầu không thấy đuôi vậy. Đệ muội à, nếu Lâm lão đệ trở về, em nhất định phải nói cho cậu ấy biết bọn anh đang tìm cậu ấy nhé. Lục Dược cẩn thận trả lời vấn đề của Hàn Vũ Tích, còn yêu cầu gọi lại cho y nếu Lâm Vân trở về. Hàn Vũ Tích cúp điện thoại, ngồi im lặng thật lâu. Lâm Vân sẽ về nhà sao? Anh ấy có nhà sao? Mình có nhà sao? Chúng ta đều không có nhà. Nhà cũ đã bị người khác lấy đi rồi. Nếu như thật sự có nhà, Lâm Vân có trở về không? Nhà thật là xa xôi. không biết khi nào, trong từ điển của mình đã không còn cái chữ này. Mua phòng ở, sau đó tìm Lâm Vân về, nói cho anh ấy, chúng ta đã có nhà rồi. Mua nhà, Lâm Vân trở về rồi, sẽ thế nào? Không biết Hàn Vũ Tích nghĩ tới cái gì, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng như ánh rạng đông.
Tuyền tỷ, chúng ta đã tra được rồi, cô gái ở chợ việc làm lúc lần trước, làm cho công ty điện tử, dịch tác, tên là Hàn Vũ Tích. Chúng ta đi tới công ty của cô ta, có lẽ cô ta biết Lâm Vân đang ở đâu.
Nói chuyện với Trương Tuyền là cô gái ở chợ việc làm lần trước.
À, tìm được rồi à, vậy thì quá tốt, cảm ơn em Tiểu Trân, chị sẽ đi ngay bây giờ.
Mấy ngày nay, Trương Tuyền bị Đàm Ái Hoa thúc giục, da đầu đều muốn rung lên. Bởi vì để sổng mất một nhân tài vĩ đại như vậy, không biết nàng đã âm thầm hối hận bao nhiêu lần. Hiện tại có thể tìm được manh mối của Lâm Vân, ở đâu còn do dự. Chị ước gì ngay bây giờ đã ở công ty điện tử dịch tác, hỏi cô gái Hàn Vũ Tích kia. Công ty điện tử dịch tác ở khu Hướng An, cách công ty điện tử Hưng Đạt không phải rất xa, cho nên Trương Tuyền rất nhanh đã tới. Nàng vội vàng chạy tới cửa lớn của công ty dịch tác thì đụng phải một người.
Xin lỗi, là ta không để ý. À, ngươi không phải là nhân viên của công ty chúng ta. Xin hỏi, ngươi tìm ai?
Mỹ Na có chút lo lắng cho Vũ Tích. Buổi chiều tan tầm sớm, vội vã muốn trở về nhìn xem Hàn Vũ Tích về nhà chưa.
À, là do ta quá hấp tấp. Xin hỏi, Hàn Vũ Tích có phải làm trong này?
Việc cấp bách nhất của Trương Tuyền lúc này là muốn xác định Hàn Vũ Tích có phải làm trong công ty dịch tác hay không, cho nên vừa hỏi là hỏi luôn câu này.
Ngươi tìm Vũ Tích tỷ có chuyện gì không?
Mỹ Na có chút kỳ quái, nhìn nữ nhân trước mặt. Nữ nhân này có đôi mắt vô cùng câu hồn, càng làm cho nữ nhân khác nhìn vào ghen ghét, chính là bộ ngực của nàng ta còn lớn gấp đôi mình, mà mình hình như chưa từng nghe qua Vũ Tích đề cập tới người bạn như vậy. Một nữ nhân hút hồn nam nhân như vậy, tới tìm Vũ Tích tỷ làm gì?
Nói như vậy, Hàn Vũ Tích thật sự làm trong này? Vậy tốt quá! À, xin lỗi vì không nói rõ đầu đuôi. Chỉ là Trương Tuyền, là nhân viên của công ty điện tử Hưng Đạt. Không biết có thể làm phiền em gọi Hàn tiểu thư ra cho chị gặp một lát được không?
Trương Tuyền hưng phấn nói, cuối cùng cũng có chút manh mối về Lâm Vân.
À, hình như em chưa từng gặp chị lần nào. Công ty điện tử Hưng Đạt cũng không có hợp đồng nào với công ty này. Huống hồ Vũ Tích tỷ không làm cho bộ phận nghiệp vụ, chỉ tìm chị ấy.
Mỹ Na nhìn nữ nhân này có chút không thích. Đã nhanh 30 rồi, làm việc vẫn còn hấp ta hấp tấp, hết lần này tới lần khác lại có bộ ngực lớn hơn cả Vũ Tích tỷ. May mà nàng ta không xinh đẹp hơn Vũ Tích tỷ. Thấy cô bé này nhìn chằm chằm vào mình, lông mày có chút nhăn lại, Trương Tuyền liền biết mình có chút lỗ mãn. Nếu là việc khác còn dễ nói, nhưng riêng việc về Lâm Vân, mình phải tốn không ít tinh lực mới tìm được một chút manh mối này. Muốn vì một chút sơ sẩy mà bỏ lỡ cơ hội, chắc Trương Tuyền treo cổ tự tử quá.
Đang chuẩn bị nói lời xin lỗi, Mỹ Na lại nói.
Mấy ngày nay, Vũ Tích tỷ xin nghỉ, nếu chị muốn gặp chị ấy thì mấy ngày nữa hẳn đến.
Mỹ Na vừa dứt lời, Trương Tuyền liền tưởng cô bé này cố ý nói vậy. Trong nội tâm đương nhiên không tin, Hàn Vũ Tích đã xin nghỉ, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Mình vừa mới tới tìm nàng ta lại xin nghỉ, ai tin chứ?
Vậy em có số điện thoại của cô ấy không? Nói cho chị biết.
Trương Tuyền tuy không tin lời nói của Mỹ Na, nhưng cũng không dám đắc tội cô bé này. Bởi vì cô bé này gọi Hàn Vũ Tích là Vũ Tích tỷ, chắc có quan hệ thân mật gì đó.
Cái này em phải hỏi về Vũ Tích tỷ, nếu Vũ Tích tỷ đồng ý em mới có thể cho số điện thoại của chị ấy.
Thật xin lỗi, em còn có việc phải đi trước, tạm biệt. Mỹ Na nói xong, trực tiếp rời đi. Trong nội tâm còn đang suy nghĩ, như thế nào mấy ngày nay luôn có người tìm Vũ Tích tỷ? Ngày hôm qua là một xuất ca, hôm nay thì là một mỹ nữ. Trương Tuyền nhìn Mỹ Na đi xa, trong lòng tự nhủ, sao phải vội đi như vậy? Đột nhiên, nàng nhớ tới, cô bé kia đã nói, em phải về hỏi Vũ Tích tỷ. Chẳng lẽ cô bé này đang ở cùng với Hàn Vũ Tích sao? Không cam lòng, Trương Tuyền lại chạy tới khu tiếp khách hỏi. Quả nhiên,
Hàn Vũ Tích đã nghỉ làm được 2 ngày.
Công tử điên khùng. Chương 60. Quyết định trong cuộc họp. Chú ý tới biểu lộ kỳ quái của Cam Dao, Lâm Vân chỉ đơn giản nói: "Không biết cô có ý kiến nào hay hay không? Nếu có, cô nói đi."
"Lâm quản lý, tôi cảm thấy phần kiểu dáng và phần nắm bắt xu hướng thị trường áo lót của công ty chúng ta không thể so sánh được với Hòa Phong. Nếu công ty Hồng Tường của chúng ta muốn lần nữa đứng vững gót chân ở Phụng Tân, như vậy, việc chúng ta cần làm là thiết kế thêm kiểu dáng và chủng loại. Chúng ta phải tìm hiểu thêm xu hướng thời trang mới nhất của thị trường. Kỳ thực, dịch vụ quảng cáo sản phẩm của chúng ta ở Phụng Tân trên cơ bản là không còn, cho nên chúng ta phải xây dựng lại dịch vụ này. Một khi công ty Hồng Tường của chúng ta gia tăng thêm nhiều kiểu dáng và chủng loại áo lót, như vậy chúng ta có thể đẩy mạnh quảng cáo và tuyên truyền. Sản phẩm áo lót của Hồng Tường vốn là sản phẩm được ưa chuộng nhiều nhất ở Tô Nam, hiện tại sở dĩ bị Hòa Phong chiếm hết thị phần, phải rời đi Phụng Tân, bởi vì sản phẩm của chúng ta không theo kịp xu hướng của thị trường. Một khi chúng ta có thể đuổi kịp, vậy thì nhãn hiệu của Hồng Tường ở Phụng Tân vẫn có một chút sức thuyết phục. Dù sao, Hòa Phong mới tới nơi này được nửa năm, chúng ta còn có cơ hội. Nếu để cho Hòa Phong đứng vững gót chân, vậy thì Hồng Tường chắc chắn sẽ bị loại bỏ.
Cam Dao thấy Lâm Vân cũng không có ý trách tội mình, liền một hơi nói hết kế hoạch vốn giấu trong lòng từ bấy lâu rồi mới ngồi xuống. Cam Dao vừa nói xong, mọi người, kể cả Lâm Vân, đều nhìn sang Cam Dao, trong lòng tự nhủ. Cô nàng này hẳn là đã suy tính lại mới có thể nói trôi chảy như vậy. Cô đã biết trong đó lợi và hại, vì sao không nói với vài vị quản lý trước mà tới tận bây giờ mới nói với tôi?
Lâm Vân nhìn chằm chằm vào Cam Dao hỏi.
Tôi, bởi vì tôi không có cơ hội nói ra.
Cam Dao nói xong, thần sắc có chút ảm đạm. Lâm Vân liền hiểu, không phải là Cam Dao không muốn nói ra ý kiến của mình, mà là nàng chỉ là một người bán hàng nho nhỏ. Trước kia, mỗi lần họp, chắc nàng không có cơ hội được ngồi ở đây thảo luận. Không chỉ nói Cam Dao, Lâm Vân đoán chừng vài vị ở đây đều là lần đầu tiên được tham dự cuộc họp. Cũng đúng, họp hành thảo luận là chuyện của ban lãnh đạo, bọn họ có quan hệ gì? Lãnh đạo nhìn vấn đề, một người bán hàng cấp dưới có thể nói ra ý kiến của mình sao?
Đáp án đơn giản này, có lẽ ai cũng biết. Nhưng về phần vì sao các quản lý trước kia không làm, chắc hẳn có đủ loại nguyên nhân. Có lẽ họ đã sớm có ý định đầu nhập vào Hòa Phong, nên không muốn vất vả bày mưu tính kế cho Hồng Tường. Có lẽ cho rằng, cho dù nghĩ ra biện pháp, nhưng để làm được lại vô cùng khó khăn. Không nói tới việc thiết kế ra kiểu dáng mới phải mất thời gian tương đối dài, mà chờ người thiết kế ra sản phẩm mới thì cũng đã muộn. Đã biết không làm được, còn không chỉ nghĩ tới tiền đồ tiếp theo của mình.
Sản xuất ra sản phẩm riêng cho công ty, phải đợi tới khi nào?
Phương án này khẳng định không được. Chính người ở đây, ngoại trừ Cam Dao ra, những người còn lại toàn bộ đều là hỗn ăn chờ giải tán.
Lâm Vân bị tinh thần hết lòng vì công việc của Cam Dao làm cảm động. Một công ty có một nhân viên như vậy, không thể không nói là sự may mắn của công ty đó. Nhìn vẻ hối hận vừa rồi của nàng vì phản bác mình, có lẽ nàng ấy sợ bị mất công việc này. Cộng thêm việc nàng ấy thiếu tiền nhà, phải mời thêm một người bạn cùng phòng, Lâm Vân khẳng định tình cảnh của Cam Dao đang khá túng quẫn. Vì vậy mà công việc này càng quan trọng hơn với nàng ấy.
Cũng đúng, lúc trước khi mình không có công việc, không phải đã phải tới vòi nước công cộng uống nước sao? Phải sống ở dưới gầm cầu sao?
Cũng không thể để cho một cô gái đi tới vòm cầu sinh sống. Huống hồ, Lâm Vân có ấn tượng tốt với nàng, vô luận là về tinh thần làm việc chuyên nghiệp của nàng hay vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong nàng. Thậm chí, Lâm Vân còn có thể từ trên người Cam Dao tìm được một chút bóng dáng của vị hôn thê ở Đại Lục Thiên Hồng. Hai người đều có vẻ đẹp tiềm ẩn, người bình thường rất khó nhìn ra. Mình cũng nhờ nàng mà mới tìm được chỗ ở. Đây là một cô gái tốt, vậy thì nên nghĩ cách giúp nàng ấy.
Người còn lại đều im lặng, nhìn về Lâm Vân, thấy hắn một mực trầm tư, đoán rằng hôm nay có thể là ngày cuối cùng ở công ty này. Ai cũng biết Cam Dao nói có đạo lý. Có đạo lý là vì nàng nói đúng trọng tâm vấn đề của Hồng Tường.
Nói không có đạo lý là vì biện pháp của nàng ấy đơn giản là không thực tế. Thị trường sẽ không chờ ngươi, sẽ không chờ tới khi ngươi đứng song song với Hòa Phong rồi mới khởi động. Khi ngươi phát hiện người khác đã đứng thật lâu ở đây mà ngươi vẫn còn phải tiếp tục theo đuổi. Hiện tại ở Phụng Tân, chúng ta còn có nhà máy sản xuất trang phục không? Lâm Vân suy nghĩ nửa ngày, ngẩng đầu nhìn mọi người hỏi. Có một nhà máy, nhưng đã lâu không có hoạt động. Ta chính là từ nhà máy sản xuất trang phục tới đây. Hồ Thanh tranh thủ nói. Cam Dao, hiện tại chúng ta còn mấy quầy hàng? Lâm Vân nhìn Cam Dao hỏi. Hiện tại chỉ còn có 5 quầy hàng, trên thực tế chỉ có 3 quầy là còn tiếp tục bán. Cam Dao thành thật trả lời. Kỳ thực, 3 quầy hàng còn lại, sớm hay muộn cũng phải đóng cửa. Chẳng những sinh ý kém, còn bị sản phẩm của Hòa Phong từ từ cắn nuốt. Tốt lắm. Hiện tại, ở chỗ này có 9 người. Ai nguyện ý tiếp tục ở lại Hồng Tường, thì ngày mai tới nơi này ký hợp đồng mới. Cam đoan sẽ không rời Hồng Tường trong 3 năm. Đương nhiên, ngoại trừ khi công ty đóng cửa. Hơn nữa, một khi đã ký hợp đồng mới, công việc buôn bán của Hồng Tường sẽ thuộc về cơ mật. Nếu có ai dám tiết lộ nửa điểm, sẽ chịu trách nhiệm về pháp luật. Đồng thời phải bồi thường tổn thất của công ty là 1 triệu nguyên. Lâm Vân nói xong, nhìn chằm chằm vào mấy người ở đây, chờ bọn họ tỏ thái độ. Mấy người ở đây nghe tới đoạn Lâm Vân nói một lần nữa ký hợp đồng, hơn nữa cam đoan việc làm trong 3 năm, ngoại trừ khi Hồng Tường đóng cửa, trong nội tâm đều rất cao hứng. Vốn chúng ta tới nơi này chỉ là vì an nhàn kiếm tiền, ai nguyện ý rời đi, người đó chính là tên điên. Nhưng khi nghe tới Lâm Vân nói ai tiết lộ ra chuyện ở công ty sẽ phải bồi thường 1 triệu nguyên. Má ơi, cho dù mang mình đi bán cũng không bán được 1 triệu nguyên. Ai biết ngươi quy định giữ bí mật là cái gì? Vạn nhất, ngươi lừa bịp tống tiền chúng ta, thì chúng ta đi đâu mà kiện? Yên tâm, làm lại hợp đồng chỉ vì cam đoan các vị ở đây không tùy tiện tiết lộ ra công việc của công ty, chứ không phải vì muốn các ngươi bồi thường số tiền ấy. Có lẽ số tiền ấy đối với các ngươi là nhiều, nhưng đối với tập đoàn Hồng Hải, thật không đáng là bao nhiêu. Cho nên, bồi tiền không phải là mục đích chủ yếu. Mục đích chủ yếu vẫn là muốn mọi người giữ bí mật cho công ty. Lâm Vân thấy mọi người do dự, thuận miệng giải thích. Ta đồng ý ký kết. Cam Dao không chút do dự nói. Dù sao, nàng cũng không có khả năng tiết lộ việc cơ mật của công ty. Nàng chỉ cần không mất công việc ở đây là được rồi. Ta cũng đồng ý. Nói chuyện chính là Hồ Thanh. Y vốn là nhân viên của nhà máy sản xuất trang phục. Bởi vì mọi người đi hết, nên Y muốn bộc lộ tài năng của mình. Trong lòng Y nghĩ, chắc chắn mình sẽ không tiết lộ cơ mật của công ty. Dù sao, ở lại công ty này còn tốt hơn đi ra ngoài tìm công việc khác. Chương 61. Quyết định. Ta là Vương Hoa, thuộc bộ phận quản lý nhà kho. Xin hỏi Lâm quản lý, không biết như thế nào mới tính là tiết lộ bí mật buôn bán của công ty? Nói chuyện là một nam nhân viên tuổi trung niên. Còn có ai đưa ra câu hỏi không? Lâm Vân thấy có người đưa ra nghi vấn, dứt khoát hỏi những người còn lại. Thật lâu không có ai nói chuyện, xem ra việc tiết lộ cơ mật của công ty mới là việc mọi người quan tâm nhất. Tốt, đã mọi người không có dị nghị gì, ta liền nói thẳng. Công ty phái ta tới, đương nhiên là muốn lấy lại ít nhiều thị phần ở Phụng Tân. Tình hình hiện tại của công ty hẳn mọi người đã rõ ràng, cho nên ta quyết định thiết kế ra một sản phẩm mới. Đương nhiên phải trong thời gian ngắn nhất. Ta nghĩ tất cả mọi người ở đây đều không muốn đi ra ngoài tìm việc làm lần nữa. Ta cũng từng đi tìm việc, nên biết vất vả trong đó. Trong vòng nửa năm, ta sẽ thiết kế ra một sản phẩm áo lót mới. Hiệu quả hay không ta còn chưa nghĩ tới, nhưng ta dám khẳng định sản phẩm này một khi đã đưa vào thị trường, công ty của chúng ta lập tức có thể khởi tử hồi sinh. Ai nguyện ý tiếp tục lưu lại công ty thì phải vì công ty cố gắng làm việc. Không muốn thì xin mời kết toán tiền lương, ngày mai rời đi. Về phần cái gì là tiết lộ cơ mật của công ty, đương nhiên là có quan hệ tới bất kỳ chi tiết gì của sản phẩm mới mà ta muốn thiết kế, kể cả một sợi dây nhỏ trong đó. Tốt rồi, ta đã nói hết. Về phần mọi người quyết định như thế nào, có thể trở về thương lượng. Buổi sáng ngày mai tới công ty, hoặc ký kết hợp đồng, hoặc là từ chức. Sau khi nói xong, Lâm Vân rất dứt khoát đứng lên. Không cần nghĩ, ta nguyện ý ở lại công ty, ký kết hợp đồng mới. Nói chuyện là một cô gái có tướng mạo không kém. Lâm Vân còn tưởng rằng người tiếp theo nguyện ý là Vương Hoa, không nghĩ tới lại là một cô gái. Ta gọi là Kỳ Lam, thuộc bộ phận tư vấn áo lót. Kỳ Lam biết mình vì sao làm ra quyết định này. Khi nàng nhìn cách nói chuyện và khí thế của Lâm Vân, lập tức đã cảm thấy việc quản lý trẻ tuổi này có thể làm được. Cho nên, nàng không muốn buông tha cho cơ hội này. Chỉ cần mình không để lộ ra bí mật của công ty là được rồi. Thời gian 3 năm không phải là dài, nếu không thành công, cùng lắm là từ chức là được. Kỳ Lam coi như là một mỹ nữ, dáng người thon dài. Nàng có đôi chân khiến nam nhân phải liếc mắt, nàng còn có một làn da trắng bóc khiến nữ nhân phải ghen tị. Tóc dài để xõa tự nhiên tới bờ vai, tạo cho người khác cảm giác yêu kiều, duyên dáng. Lâm Vân gật đầu, hắn rất thưởng thức thái độ dứt khoát này của Kỳ Lam. Trông thấy ánh mắt thưởng thức của Lâm quản lý, Kỳ Lam càng thêm vững tâm. Ta cũng nguyện ý ký hợp đồng mới với công ty. Ta là Tôn Khởi Bình, thuộc phòng tiêu thụ. Nói chuyện là một nam tử trung niên, tuổi chừng 40. Tôn Khởi Bình sở dĩ làm ra quyết định này bởi vì y muốn thế, cũng không vì những lời Lâm Vân làm cho đã động, mà vì y xem trọng Kỳ Lam. Kỳ Lam tới Hồng Tường, thời gian cũng không dài, nhưng sự linh mẫn và chớp thời cơ của nàng khiến Tôn Khởi Bình cảm thấy cô gái này rất không đơn giản. Đó là một cô gái có cơ mưu, giỏi về quan sát người khác. Ngày hôm qua, y còn trông thấy Kỳ Lam nhận được một bức thư thông báo tuyển dụng của một công ty. Tuy người khác không biết, nhưng Tôn Khởi Bình lại biết. Kỳ Lam khẳng định muốn rời cương vị công tác, nhưng thật không ngờ, nàng rõ ràng lại ký hợp đồng mới với Hồng Tường, thật là ngoài dự liệu của y. Đã Kỳ Lam xem trọng vị Lâm quản lý này như vậy, Tôn Khởi Bình liền đánh bạc một lần, chỉ cần mình không tiết lộ cơ mật của công ty là được rồi. Vạn nhất, mình đánh bạc trúng, khả năng sẽ được thăng chức, thậm chí cả nhà bốn người không còn phải sinh sống trong một căn nhà chật hẹp chỉ có 40 mét vuông nữa. Lâm Vân có chút kỳ quái, nhìn Tôn Khởi Bình, trong lòng tự nhủ, vì sao người này lại đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy? Xem diện mạo của y có vẻ như là một người cẩn thận. Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, đây là quyết định của y. Mấy người còn lại thấy Tôn Khởi Bình chấp nhận ở lại công ty cũng rất kỳ quái. Tôn Khởi Bình bình thường không phải là người dứt khoát. Còn lại mấy người không thấy ai đứng lên tỏ thái độ, tại vì họ còn đang nghi ngờ vị Lâm quản lý này nói có thật sự hay không. Huống hồ, hiện tại lừa đảo nhiều lắm, cho dù Hồng Tường là công ty lớn thì sao? Có rất nhiều công ty lớn khác cũng lừa gạt nhân viên đấy thôi. Mà một khi đưa lên tòa án, chỉ có công ty là có lý. Làm gì có chuyện nhân viên có lý? Hiện tại pháp luật là xây dựng cho kẻ có tiền. Chỉ cần người có tiền thuê luật sư, vuông cũng có thể nói thành tròn. Còn dân chúng bình thường, lấy đâu ra tiền đỏ với tiền của cả một công ty? Cho nên, những người còn lại đều lựa chọn trầm mặc hoặc là trở về thương lượng một chút. Lâm Vân thấy mọi người đã có quyết định của mình, liền nói. Buổi sáng ngày mai, Cam Giao, Hồ Thanh, Kỳ Lam, Tôn Khởi Bình tới công ty tổ chức cuộc họp. Tốt rồi, hôm nay cứ như vậy. Về phần cụ thể công việc, hôm nay về ta sẽ chỉnh lý lại, ngày mai đưa ra cho mọi người tham khảo. Phòng tài vụ là do ai phụ trách? Trước khi đi, Lâm Vân hỏi. Cũng do ta phụ trách, trả lời là Cam Giao. Lâm Vân gật gật đầu, trong lòng tự nhủ. Cô nàng này thật là tài năng, ngay cả kế toán cũng biết. Chi nhánh công ty ở đây còn có bao nhiêu tiền? Mặc dù biết không còn nhiều tiền lắm, Lâm Vân vẫn muốn hỏi một chút. Còn có 23.000 nguyên. Cam Giao nói ra con số, khiến Lâm Vân không biết nói gì. Nhiều người như vậy, còn có mấy quầy hàng đang buôn bán, rõ ràng chỉ còn chút tiền ấy. Phỏng chừng dùng để trả tiền lương một tháng cũng không đủ. Phần gian. Tầng 12, tòa nhà Kim Thành, trụ sở của công ty điện tử Hồng Tường và trụ sở của công ty quần áo Hồng Tường thuộc tập đoàn Hồng Hải đều ở chỗ này. Mà hiện tại, trong phòng tổng giám đốc, Đường Tử Yên mang theo vẻ mặt hổ thẹn và u sầu, ngồi đối diện với Tô Tĩnh Như. Tĩnh Như, chị thật thẹn với sự phó thác của em. Vốn chị chỉ cho rằng ở Phụng Tân xảy ra vấn đề, thật không ngờ việc buôn bán áo lót của công ty ở các thành phố khác cũng tương tự. Rõ ràng rơi xuống thảm hại như vậy, chức tổng giám đốc này
Chị thật không xứng.
Đường Tử Yên cảm thấy thật sự hổ thẹn.
Tử Yên tỷ, kỳ thực việc này cũng không hoàn toàn trách chị. Chị một mình quản lý cả công ty điện tử và công ty quần áo của Hồng Tường thật sự hơi vất vả. Em vốn định sớm xử lý, chỉ là gần đây xảy ra một số việc nên mới trì hoãn tới bây giờ.
Sản phẩm áo lót của Hồng Tường là sản phẩm chủ chốt của công ty Hồng Tường chúng ta ở Phần Giang. Hiện tại chị tạm thời buông bộ phận điện tử xuống, em sẽ phái người đi tới quản lý, còn chị thì tập trung vào bộ phận quần áo. Ngoại trừ tình hình ở Phụng Tân đã đặc biệt nghiêm trọng, những thành phố khác còn có thể cứu vãn được.
Tử Yên tỷ, trước tiên chị xử lý tốt tình hình ở các thành phố khác đã, còn bên Phụng Tân thì đừng quản, Lâm Vân đã ở đó thì kể hắn đi, không cần phái thêm người tới đó. Vô luận muốn đầu tư nhiều hay ít, chúng ta cũng không thể đánh mất thị phần áo lót của Hồng Tường.
Tô Tĩnh Như thật không ngờ, thị phần áo lót của Hồng Tường lại bị thu hẹp tới mức này.
Đường Tử Yên im lặng. Tuy nguyên nhân là có quan hệ tới công ty điện tử Hồng Tường, nhưng mình xác thực phải chịu phần lớn trách nhiệm. Công ty điện tử Hồng Tường được mình dẫn dắt, dần dần thoát khỏi tình cảnh quẫn quách lúc trước, nhưng không nghĩ tới là kéo sụp công ty quần áo của Hồng Tường.
Tĩnh Như, em yên tâm, chị nhất định sẽ khôi phục lại thị phần áo lót của Hồng Tường.
Đường Tử Yên âm thầm quyết định, phải lấy lại những gì mình đã làm mất.
Tô Tĩnh Như gật gật đầu, đang muốn nói, điện thoại trong văn phòng đã vang lên.
Chương 62. Hắn là một người kiêu ngạo.
Đường Tử Yên tiếp nhận điện thoại, nghe xong mấy câu liền ngây ngẩn cả người, lập tức nói,
Lâm Vân, ngươi gọi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ nghỉ phép cũng xảy ra chuyện sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Không nói ta liền gác máy.
Thấy là Lâm Vân gọi điện tới, Đường Tử Yên lập tức phát hỏa. Hiện tại nàng đang cảm thấy vô cùng không thoải mái. Hết lần này tới lần khác, tên kia lại gọi điện cho mình. Đây không phải là muốn nghe mình mắng chửi sao?
Đường tổng, đừng vội treo máy. Sao lại nói ta đang nghỉ phép? Không phải ta đang làm việc ở Phụng Tân sao? Hiện tại công việc rất nhiều, ta đang bề bộn đây.
Lâm Vân nghe thấy Đường Tử Yên tức giận nói, liền dời chiếc điện thoại cách tai một đoạn, trong lòng tự nhủ, cô gái này có vẻ rất ghét mình thì phải.
Đường tổng, trước nghe ta nói một câu, hiện tại ta đang nóng lòng mở rộng thị trường tiêu thụ tại Phụng Tân, cho nên ta cần một ít kinh phí, cái này ngươi hiểu.
Lâm Vân sợ Đường Tử Yên nói mình giả vờ bề bộn, vội vàng nói ra mục đích của mình.
Nếu Đường Tử Yên thật sự không muốn đưa tiền sang bên này, như vậy kế hoạch giúp đỡ Cam Dao và Tô Tĩnh Như đành phải thôi vậy.
Cái gì? Ngươi lại muốn tiền? Lần trước ngươi cầm 10.000 nguyên, mới có vài ngày lại hỏi tiền của công ty. Ngươi cho rằng công ty là ngân hàng chắc. Số tiền lần trước sẽ trừ dần vào tiền lương của ngươi. Muốn thêm tiền, ngủ mơ đi.
Đường Tử Yên vừa nghe, liền tưởng Lâm Vân muốn ngụy trang công việc để đòi tiền, nên càng tức giận.
Thật sự không cho sao? Nếu không ta gọi điện cho Tĩnh Như.
Lâm Vân lấy ra đòn sát thủ.
Hứ, lần này ngươi muốn bao nhiêu tiền?
Nhìn thoáng qua Tô Tĩnh Như, Đường Tử Yên nén giận hỏi.
Tĩnh Như vốn đã nói, chỉ cần Lâm Vân yêu cầu, tận lực thỏa mãn hắn, nàng cũng không muốn ở trước mặt Tĩnh Như phản bác yêu cầu của Lâm Vân.
Không nhiều lắm, không nhiều lắm. Không cần phải khẩn trương như vậy. Số tiền ta cần đối với công ty chỉ như chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Vì để mở rộng thị trường bên này, với tình hình trước mắt của công ty, ta tính toán sơ bộ một cái, cần trước khoảng 2 triệu nguyên.
Đầu bên kia truyền tới tiếng của Lâm Vân, có chút ủy khuất.
2 triệu nguyên là chi phí dự đoán của Lâm Vân, hắn sợ nếu đòi nhiều hơn, Đường Tử Yên sẽ lập tức cúp máy.
Cái gì? 2 triệu nguyên? Ngươi tưởng tiền của công ty là nhặt được sao? Ngươi có biết xấu hổ không?
Đường Tử Yên cơ hồ như gào thét, nói với Lâm Vân. Lâm Vân vội vàng để chiếc điện thoại xa hơn một chút. Cái bà tám này, lão tử đòi tiền là vì công ty làm việc, chứ có phải là vì bản thân đâu. Hơn nữa, tiền là tiền của công ty, chứ có phải tiền của cô ta đâu mà hét ầm lên thế. Lâm Vân mặc kệ Đường Tử Yên, đang chuẩn bị cúp điện thoại.
Tử Yên là Lâm Vân à, để cho em nghe.
Bỗng nghe thấy thanh âm Tô Tĩnh Như, hắn lại vội vàng cầm điện thoại lên.
Là Lâm Vân sao? Là em, Tô Tĩnh Như.
Điện thoại bên kia truyền tới tiếng ôn nhu, nhẹ nhàng, làm cho người ta nghe thấy như tắm gió xuân.
À, chào em, là anh, Lâm Vân đây. Không nghĩ tới em lại ở trong văn phòng của Đường Tổng.
Lâm Vân có ấn tượng khá tốt với Tô Tĩnh Như, làm người vừa ôn nhu, lại xinh đẹp tuyệt trần, thoát tục. Cả người nàng đều toát ra vẻ thanh tú, hiếm có ở các cô gái khác.
Cảm ơn anh lần trước, vốn muốn mời anh ăn một bữa cơm, nhưng là nghe Tự Yên nói anh đi Phụng Tân. Khi nào anh trở về Phần Giang, nhất định phải để em mời anh một bữa nhé. Còn có, vì sao điện thoại di động của anh luôn trong trạng thái tắt máy vậy?
Tô Tĩnh Như cũng có hảo cảm với Lâm Vân, không chỉ vì ơn cứu mạng của hắn, mà là trên người hắn có một loại hương vị tươi mát, làm cho nàng một mực nhớ mãi. Trong nội tâm của nàng, thực sự yêu mến loại hương vị này, nhưng từ lần trước chia tay Lâm Vân, vẫn không có cơ hội gặp lại hắn.
Đương nhiên không có vấn đề, một mỹ nữ mời anh làm sao có thể từ chối, bất quá phải đợi tới khi anh về Phần Giang đã, còn điện thoại di động mà em nói hình như là hết điện, anh vẫn vứt ở nhà.
Lâm Vân đương nhiên không có để lời nói của Tô Tĩnh Như ở trong lòng, người ta chỉ là khách khí mà thôi, mình cũng khách khí trả lời lại là được. Tô Tĩnh Như nghe thấy vậy, không biết nói như thế nào, điện thoại không có điện, liền vứt ở nhà, chẳng lẽ nạp điện một cái rất vất vả sao?
Vừa rồi, em nghe anh nói chuyện với Tử Yên tỷ, hình như anh rất cần tiền phải không?
Tô Tĩnh Như nhớ tới chuyện tình vừa rồi, vội hỏi Lâm Vân.
Đúng vậy, bên chi nhánh này của công ty cần phải khai thác thêm thị trường, thời gian mở rộng là khoảng nửa năm, mà tài chính thì không thể thiếu, ước chừng là 2 triệu nguyên, vừa rồi đang cùng Đường Tổng bàn chuyện này.
Lâm Vân nghe Tô Tĩnh Như hỏi, đương nhiên sẽ không gạt nàng ta.
Anh muốn mở rộng thị trường ở Phụng Tân sao?
Tô Tĩnh Như nghe Lâm Vân nói như vậy, có chút kỳ quái. Mặc dù mình mới chỉ gặp Lâm Vân một lần, nhưng hắn cũng không giống như người coi trọng sự nghiệp. Chẳng lẽ hắn chỉ lấy cớ để có số tiền kia?
Ngay lập tức, Tô Tĩnh Như liền chối bỏ suy nghĩ kia. Người này tuy không giống với người coi trọng sự nghiệp, nhưng cũng không phải là dạng người thích lừa tiền người khác. Mà cho dù hắn muốn dùng biện pháp này đòi tiền, mình cũng nguyện ý cho hắn, coi như là trả xong cái ơn hắn đã cứu mình.
À, được rồi, tí nữa sẽ bảo Tự Yên tỷ gửi tiền sang bên đấy. Khi nào thì anh trở lại Phần Giang? Lúc trở lại, nhất định phải gọi điện thoại cho em đấy.
Tô Tĩnh Như không chút do dự, đáp ứng yêu cầu của Lâm Vân, nhưng vẫn nhớ mãi không quên hỏi chuyện khi nào Lâm Vân về Phần Giang.
Tĩnh Như... Đường Tự Yên vừa định ngăn cản lời của Tô Tĩnh Như đã bị Tô Tĩnh Như khoát tay.
Tự Yên tỷ, có phải chị rất ghét Lâm Vân phải không?
Tô Tĩnh Như cúp điện thoại, nhìn Đường Tự Yên hỏi.
Tĩnh Như, sao em có thể đáp ứng cho hắn 2 triệu nguyên? Ai biết hắn cầm số tiền kia đi để làm gì? Em thực sự tin hắn dùng số tiền đó để đầu tư vào công ty sao?
Tên Lâm Vân này chị cũng biết một ít, tính cách của hắn là người rất tùy tiện, nói trắng ra là một tên không có lý tưởng gì. Làm sao em có thể dung túng cho một người như vậy?
Điều này không hợp với tính cách của em. Chẳng lẽ người này chính là người đã cứu em lần trước?
Đường Tử Yên rất khó hiểu vì cái gì Tô Tĩnh phóng túng Lâm Vân như vậy.
Tử Yên tỷ, chị đoán đúng rồi. Lâm Vân chính là người cứu em lần trước. Kỳ thực, hắn không phải là hạng người như chị nghĩ. Hắn là một người rất kiêu ngạo. Nếu không phải lần trước hắn đã cứu em, hắn sẽ không đáp ứng tới công ty làm việc. Hắn chính là người như vậy, em biết. Tuy thời gian em và hắn gặp nhau rất ngắn, nhưng em lại cảm thấy tính cách của hắn là như vậy.
Người này tạo cho em cảm giác rất kỳ quái. Mặt ngoài nhìn như có vẻ chán nản, nhưng hắn hẳn là người kiêu ngạo. Mà cho dù em nhìn lầm hắn rồi cũng không sao, coi như mạng của em giá trị 2 triệu nguyên vậy.
Tô Tĩnh Như nói xong, khẽ thở dài một cái.
Lúc trước trông thấy Lâm Vân, nàng liền có cảm giác hắn và mình không ở cùng một thế giới. Thậm chí có một tích tắc nào đó, nàng có một loại tự ti mặc cảm khi đứng trước mặt Lâm Vân. Cảm giác của nàng gần đây rất chính xác, nhưng vì cái gì cảm giác với Lâm Vân lại nói không rõ ràng. Nàng yêu mến hương vị trên người Lâm Vân, dù chỉ đứng gần hắn trong thời gian ngắn, nhưng loại yên lặng tự nhiên này nàng không có cách nào quên. Có lẽ đây là một loại truy cầu mà nàng đang hướng tới. Chương 63. Kế hoạch chế tạo máy móc. Cũng may đã lấy được tiền, vì tài chính dù sao cũng là mấu chốt, không có nó thì mọi kế hoạch chỉ là nói suông. Giúp đỡ Cam Dao và Tô Tĩnh Như làm xong chuyện bên này thì tinh hồn của mình hẳn là cũng tạo thành. Còn rời đi Hồng Tường, đến nơi nào lúc đó lại tính. Hôm nay Cam Dao không có việc để làm, cho nên nàng liền về sớm. Nàng thực sự muốn biết người con trai ở cùng phòng với mình kia là ai, rốt cuộc là dạng người gì. Từ ngày hôm qua tới tận bây giờ, nàng vẫn cảm thấy không an tâm. Hỏi bác gái chủ nhà thì mới biết Tiểu Lâm cùng phòng với mình đã đi ra ngoài từ buổi sáng. Vậy thì mình chỉ cần chờ ở phòng là thấy được hắn. Dám cùng bản cô nương chơi trốn tìm, hôm nay không để ngươi lộ nguyên hình thì ta phục ngươi. Tuy tài chính đã tới tay, vấn đề lớn nhất đã được giải quyết, nhưng mọi việc không đơn giản hơn tí nào. Hắn không muốn lãng phí thời gian, chỉ muốn giải quyết việc này sớm. Hắn không hề hối hận vì giúp đỡ Cam Dao, nhưng cũng không cần phải tốn nhiều thời gian quá. Đi ra ngoài mua một bản đồ công nghiệp của Phụng Tân, chuẩn bị đến tất cả các nhà máy chế tạo, thiết bị lớn nhỏ của thành phố để tìm nhờ xếp đặt linh kiện. Hắn muốn tìm một nhà máy có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Đi khắp mấy nhà máy khá lớn, bởi vì không có thẻ nhân viên, nên bảo vệ đều không cho vào. Lâm Vân rất bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ. Xem ra ngày mai đành phải dùng danh nghĩa của công ty đến liên hệ với mấy nhà máy này vậy. Còn các nhà máy còn lạ, đi cũng chỉ phí thời gian. À, tiểu tử, là ngươi. Thật không ngờ có thể thấy ngươi ở cửa ra vào của công ty ta. Ta đang nghĩ làm cách nào để tìm được ngươi đây, giờ thì tốt quá. Lâm Vân nghe phía sau có người gọi hắn, trong lòng kỳ quái. Chỗ này cũng có người nhận ra mình sao? Quay đầu lại nhìn xem, thật đúng là người quen. Chính là ông già hơn 60 tuổi mà hắn nói chuyện trên xe lửa kia. Lần trước, ba người ở trên xe lửa nói chuyện rất vui vẻ, nhưng Lâm Vân lại quên hỏi tên ông ta. Tiểu tử, còn nhớ ta không? Ta chính là người nói chuyện phím trên xe với ngươi đó. Vừa rồi ta ở trong xưởng, nhìn thấy có người giống ngươi, liền chạy ra xem. Quả nhiên là ngươi. Ta gọi là Hàn Phúc Nguyên. Hôm nay cho dù ngươi bận cũng phải vào ngồi cùng ta một lát. Hàn Phúc Nguyên trông thấy Lâm Vân rất là cao hứng, thật tâm mời Lâm Vân đi vào. Lâm Vân vốn định đi vào là do bảo vệ không cho vào mà thôi. Hiện tại có người mời, đương nhiên là không khách khí. Bảo vệ nhìn Lâm Vân đi vào với Hàn lão, thầm mắng người này thích giả bộ. Ngươi cứ nói thẳng là quen biết với Hàn tổng là được, ta có thể ngăn cản ngươi vào sao? Giờ thì khổ rồi, chặn người quen của Hàn lão, chắc chắn Hàn lão sẽ ghét mình cho mà xem. Tiểu tử, từ sau khi gặp mặt lần trước, ta trở về thử nghiệm những lời ngươi nói một chút, không thử không biết, khi thử thì lại càng thấy những lời ngươi nói thật là hữu dụng. Đang bối rối, không biết làm thế nào mới tìm được ngươi, không nghĩ tới lại thấy ngươi ở đây. Thật đúng là duyên phận. À, đúng rồi, có phải ngươi tới công ty ta có việc gì không? Ta còn chưa biết tên ngươi. Hàn Phúc Nguyên nói nửa ngày, mới nhớ tới hỏi Lâm Vân. Ta là Lâm Vân, lần này tới công ty của Hàn lão là có một việc cần nhờ Hàn lão hỗ trợ. Lâm Vân thấy vừa ngủ gật đã có người đưa gối tới, nên cũng cao hứng. Cứ gọi ta là Hàn lão ca. Ta biết ngươi không phải là người bình thường, ta cũng không khách sáo gọi ngươi là Lâm huynh đệ. Có chuyện gì cứ nói thẳng, chỉ cần có thể ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hàn Phúc Nguyên vỗ vỗ bộ ngực gầy của mình, cam đoan nói. Là như vậy, ta muốn chế tạo một vài chiếc máy móc, nhưng rất nhiều linh kiện không phải là linh kiện chuẩn, cho nên muốn mượn nhà máy của Hàn lão ca để dùng. Đương nhiên ta sẽ trả theo đúng giá tiền trên thị trường, không biết... Lâm Vân còn chưa dứt lời, đã bị Hàn Phúc Nguyên ngắt lời. Nói gì vậy? Trong nhà máy này, ta cũng có ít nhiều quyền lên tiếng. Ngươi cứ thoải mái dùng đi, không sao. Không cần phải nói chuyện tiền nong làm gì, bởi vì ta cũng có vài chuyện muốn làm phiền ngươi. Bất quá, đợi chuyện bề bộn của ngươi xong thì nói sao? Chính là... Hàn Phúc Nguyên nói tới đây, chà sát cái đồng hồ, khuôn mặt có chút xấu hổ. Lâm Vân vừa nhìn là biết chuyện gì, vội nói.
Khi ta chế tạo lên kiện, còn cần hàng lão ca hỗ trợ một tay. Tốt, tốt, tốt. Vậy thì cảm ơn Lâm lão đệ rồi.
Nghe Lâm Vân nói vậy, Hàng Phúc Nguyên liền biết ý đồ của mình đã bị Lâm Vân đoán ra. Tuy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không muốn bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Hàng Phúc Nguyên vui mừng là có nguyên do. Có thể đứng một bên nhìn Lâm Vân thiết kế máy móc là một cơ hội tuyệt vời để học hỏi, bởi ông ta biết bổn phận của Lâm Vân rất là lớn. Có lẽ những điều mà hắn nói trên xe lửa chỉ là một phần kiến thức của hắn mà thôi. Mà từ hôm nay trở đi, có thể nhìn thấy Lâm Vân tự tay thiết kế máy móc đối với một người nhiều năm làm trong nghề điện tử như ông ta thật là một hạnh phúc lớn lao. Lâm Vân đương nhiên sẽ không để ý tới việc Hàng Phúc Nguyên học lõm kỹ thuật của mình. Dù sao với hắn mà nói, những kỹ thuật kia chỉ là phần đơn giản nhất, dạy cho Hàng lão ca cũng không có gì to tát. Mà những bộ phận hạch tâm, cho dù Hàng Phúc Nguyên quan sát, ông ta chắc chắn cũng không hiểu. Huống chi, máy móc mình muốn chế tạo còn liên quan tới rất nhiều loại mạch điện. Những mạch điện này, cho dù chuyên gia điện tử cũng chưa chắc hiểu, nói gì Hàng Phúc Nguyên, vốn xuất thân là công nhân, gia công. Mà cho dù ông ấy xem hiểu, thì vài cái linh kiện chủ chốt như điện hồi, điện tử nguyên, với trình độ của thế giới này, khó mà hiểu được. Cộng thêm tài liệu chế tạo linh kiện là chất PCB đặc biệt, chỉ có hắn mới chế tạo ra được. PCB này đặc biệt bởi vì bên trong của nó có chứa lực lượng tinh vân của Lâm Vân, mà lực lượng tinh vân thì là bản quyền riêng của hắn rồi. Linh kiện làm bằng chất PCB có chứa lực lượng tinh vân sẽ làm lực cản dòng điện giảm xuống mức nhỏ nhất, làm tăng độ chính xác của máy móc, đủ để thỏa mãn yêu cầu sản xuất của mình. Rất nhiều thứ linh tinh này kết hợp cùng một chỗ, Lâm Vân tin tưởng, cho dù để các chuyên gia ở địa cầu nghiên cứu hàng chục năm cũng không thể hiểu hết cấu tạo của nó. Nếu như vậy thì cảm ơn Hàng lão ca, ta muốn khởi công ngay từ bây giờ, càng sớm hoàn thành càng tốt. Lâm Vân thấy thế, tranh thủ thời gian làm xong kế hoạch. Không có vấn đề, ngay bây giờ ta sẽ dẫn người đi. Nếu như buổi tối Lâm lão đệ muốn tăng ca, có thể ngủ chỗ của ta. Ngoài ra, nếu thiếu trợ thủ, ta cũng có thể gọi thêm người tới. Hàng Phúc Nguyên nghe Lâm Vân nói vậy, biểu hiện còn tích cực hơn hẳn, chỉ muốn Lâm Vân bắt tay ngay vào chế tạo. Người thì không cần, nhưng muốn làm phiền lão ca giúp ta liên lạc một nhà máy sản xuất chất liệu PCB và một nhà máy điện tử sản xuất linh kiện điện tử nguyên. Linh kiện điện tử nguyên tốt nhất là nhờ những nhà máy có sản xuất điện dung hoặc là điện cảm. Hàng Phúc Nguyên đã muốn học hỏi kỹ thuật của mình, thì Lâm Vân cũng không khách khí, trực tiếp nói ra những thứ mình cần. Ông ta sống ở đây đã lâu, chắc chắn có nhiều mối quan hệ trong ngành, nên mình không cần phải lo lắng chất lượng sản phẩm.
Chương 64. Khởi động toàn diện. Cam Dao rất buồn bực. Nàng đã đợi tới 10 giờ đêm rồi, vẫn không thấy vị cùng phòng Tiểu Lâm trở về. Trong nội tâm, cơ hồ muốn điên. Mắt thấy sắp nửa đêm, đành phải đi ngủ. Ngày mai còn phải tới công ty ký hợp đồng, thảo luận phương án phát triển mới. Nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ tới tên gia hỏa cùng phòng kia. Cả buổi tối, hắn đều không trở lại. Chắc hắn thuộc dạng con trai cà lơ cà phất, không có lý tưởng gì. Nàng rất chán ghét loại người này, nhưng cũng không có cách nào. Một là hiện tại mình không có chỗ nào để đi, hai là mình cũng rất thích ở nhà trọ này. Đã ở hơn 2 năm rồi, thôi như vậy cũng tốt, hai người đỡ phải chạm trán nhau, ai làm việc của người nấy. Lâm Vân ở nhà máy điện tử, ưu năng của Hàng Phúc Nguyên bề bộn suốt cả đêm. Hắn muốn chế tạo vài cái máy kiểu mới, có chức năng tự động, dệt vải và xử lý nguyên liệu, mà toàn bộ các bộ phận phải do hắn đích thân xử lý. Lâm Vân quyết định sử dụng những chiếc máy này để sản xuất vân tầm miên, tức là bông tầm. Vân tầm miên bao gồm lá trúc ngọt, tơ tầm thượng đẳng cùng với bông, trong đó bông là nguyên liệu quan trọng nhất, mà bông ở đây không phải là bông bình thường trên thị trường, mà là bông mới nở. Bông mới nở là quả bông già, chưa mở cánh được hái xuống. Dưới ánh đèn nhu hòa, lột bỏ bông vải nhung ở trong. Mấu chốt
nhất chính là bông vải nhung này. Phải bảo đảm sao cho bông không bị ánh mặt trời chiếu tới. Nếu không, cho dù chỉ là chiếu một tí, bông vải nhung này coi như là phế phẩm. Mà đã là phế phẩm, cho dù máy móc mà Lâm Vân chế tạo có hiện đại hơn chăng nữa, cũng không thể lợi dụng loại bông vải nhung phế phẩm để sản xuất vân tầm miên chính thức. Trước mắt, trên địa cầu còn chưa có loại sợi tổng hợp của vân tầm miên, bởi vì giá cả sản xuất của loại sợi tổng hợp này quá cao, nhưng giá trị của vân tầm miên cũng không thấp. Áo lót làm bằng vân tầm miên chẳng những có thể bảo vệ làn da, làm chậm khả năng lão hóa của da, còn có thể phòng ngừa rất nhiều độc tố xâm lấn. Mà những điều này chỉ là thứ yếu. Tác dụng quan trọng nhất của nó chính là người mặc nó vào người không những cảm thấy thoải mái, còn có thể khiến cho làn da sáng bóng. Nếu như làm thành áo quấn ngực, dưới ánh sáng thích hợp, có thể sinh ra ảo giác ở làn da, khiến nữ tính tăng mị lực lên mấy lần. Nếu như đeo áo quấn ngực, làm từ vân tầm miên hàm lượng tinh khiết 100%, thì người đeo sẽ không có cảm giác là mình mặc áo quấn ngực, thậm chí cả làn da còn có một cảm giác thoải mái. Cho nên, có thể nói vân tầm miên là sợi tổng hợp chế tạo áo lót cho nữ tốt nhất. Áo lót của nữ ở Đại lục Thiên Hồng trên cơ bản đều làm từ vân tầm miên. Chỉ là kiểu dáng trong đó, Lâm Vân không biết. Đương nhiên, ở Đại lục Thiên Hồng, ngoại trừ chất liệu vân tầm miên ra, còn có một loại sợi tổng hợp làm áo lót cho nữ, nghe nói còn cao hơn áo lót làm bằng vân tầm miên một bậc. Bất quá đến tên của nó là gì, Lâm Vân còn không biết, thì làm sao chế tạo được. Còn việc hắn có thể chế tạo vân tầm miên là do vô tình biết được. Chỉ là sản xuất vân tầm miên ở Đại lục Thiên Hồng rất đơn giản, nhưng sản xuất ở địa cầu lại vô cùng khó khăn, bởi ở đây không có máy móc chế tạo vân tầm miên. Kể cả máy xử lý lá trúc và máy xử lý bông già cũng không có. Dùng cả thời gian cả đêm, Lâm Vân chỉ vẽ ra sơ đồ thiết kế của ba loại máy này, lại tranh thủ chế tạo mô hình thô của máy. Hàn Phúc Nguyên tuy đã hơn 60 tuổi, nhưng cùng nghiên cứu với Lâm Vân cả đêm, ngoại trừ hai mắt đỏ bừng ra thì tinh thần rất là hưng phấn. Lâm Vân thiết kế những cái máy này, ông ta còn chưa nghe thấy bao giờ. Biết Lâm Vân muốn tiếp tục làm vào buổi tối ngày hôm sau, nên mặc dù Hàn Phúc Nguyên không muốn đi ngủ, nhưng cũng không muốn bỏ qua thời gian buổi tối, đành phải ăn sáng cùng Lâm Vân rồi đi nghỉ ngơi. Tuy cả đêm không ngủ, nhưng đối với Lâm Vân mà nói, không có vấn đề gì cả, tinh thần của hắn vẫn rất tốt. Lúc đi vào công ty, thì đã thấy mấy người ở phòng họp chờ mình. Lâm Vân ngồi xuống, nhìn vài người ở đây hỏi, tất cả mọi người đã suy nghĩ kỹ chưa? Mấy người chúng tôi đều quyết định từ chức. Nói chuyện là Vương Hoa. Lâm Vân gật đầu nói, tốt, đã như vậy, bốn người buổi chiều tới tìm Cam Dao, bảo nàng ấy kết toán tiền lương cho các người. Bốn người Vương Hoa thấy thế, đều đứng dậy ra phòng họp, chuẩn bị buổi chiều tìm Cam Dao. Còn những người ngồi ở đây có thắc mắc gì không? Nếu không thì ký hợp đồng. Lâm Vân nói xong, liền lấy ra mấy tờ hợp đồng đã đánh máy từ hôm qua, chia cho mọi người. Mấy người ngồi đây đều cẩn thận nhìn bản hợp đồng mới rồi ký vào. Tốt lắm, hiện tại tất cả mọi người đã ngồi chung một con thuyền, ta liền nói thẳng. Ta đã hướng công ty Phần Giang xin một khoản kinh phí là 2 triệu nguyên để khởi động kế hoạch. Sản phẩm mới của chúng ta trong vòng nửa năm sẽ hoàn thành. Lâm Vân thấy mọi người đã ký hợp đồng, liền nói một vài kế hoạch cho bọn họ. Nhưng lời còn chưa nói hết thì đã bị tiếng nghị luận bên dưới cắt đứt.
Cái gì? Có thể xin công ty bên kia 2 triệu nguyên? Là thật hay giả?
Hồ Thanh cơ hồ không tin vào lỗ tai mình. Tôn Khởi Bình âm thầm cao hứng. Vị Lâm quản lý này quả nhiên là muốn vực dậy lại công ty. Lần đánh cuộc này của mình có lẽ có thêm hy vọng. Kỳ Lam lại như có điều suy nghĩ. Trong lòng tự nhủ, vị Lâm quản lý này là ai? Rõ ràng có thể xin được 2 triệu nguyên từ công ty. Chẳng lẽ hắn cũng là cổ đông của công ty? Hay là hắn nói vậy để an ủi chúng ta?
Lâm quản lý, sản phẩm mới của chúng ta phải nửa năm nữa mới đưa ra thị trường, có phải là hơi lâu không?
Tuy Cam Dao rất cao hứng khi biết công ty đã có kế hoạch, nhưng phải đợi tới nửa năm mới có thể đưa sản phẩm mới ra thị trường, nàng có chút lo lắng. Nàng lo lắng nửa năm qua đi, bên kia Hòa Phong đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường. Hơn nữa, hiện tại,
Bộ sản phẩm áo lót nữ hoàng của Hòa Phong đã được rất nhiều nữ nhân thuộc thành phần tri thức đón nhận. Ta biết mọi người lo lắng cái gì, nhưng không nên gấp gáp. Thời gian nửa năm đã là thời gian nhanh nhất để hoàn thành sản phẩm mới. Mọi người nên tin tưởng ta, cho dù Hòa Phong có chiếm hết thị trường đi chăng nữa, nửa năm sau, chúng ta vẫn có thể đánh bại bọn họ. Về kinh phí có lẽ đã được bên kia chuyển tới. Đợi lát nữa Cam Dao kiểm tra lại một chút. Hôm nay chúng ta cần bàn đó là chuẩn bị như thế nào. Ta sẽ phụ trách khâu nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mới. Còn về khoản nguyên liệu vật sẽ do Hồ Thanh và Tôn Khởi Bình phụ trách. Kỳ Lam phụ trách chỉnh lý lại bộ máy làm việc ở đây. Còn có đó là chúng ta phải thuê một kho hàng khoảng chừng 200 mét vuông ở gần nhà máy sản xuất. Việc thiết kế chống ẩm ướt sẽ do ta phụ trách. Cam Dao vẫn phụ trách tài vụ và kế toán. Về phần mua sắm tài liệu, có 3 loại. Tơ tằm tốt nhất, quả bông già và lá trúc ngọt. Trong đó, quả bông già là quan trọng nhất. Không cần phải quả bông già đã mở cánh. Cái này phải tham khảo ý kiến của nông dân trồng bông. Về phần thu mua tơ tằm và lá trúc ngọt, ta nghĩ các người am hiểu hơn ta. Nếu như không đủ người có thể tuyển thêm. Lâm Vân nói xong, nhìn mọi người. Lâm quản lý, quả bông già thì ta biết, nhưng lá trúc ngọt là lá gì? Hồ Thanh vội vàng hỏi. Lá trúc ngọt hay còn gọi là lá trúc ma, biết không? Lâm Vân nhớ tới cách gọi khác của lá trúc ngọt. Có biết, nhưng muốn mua nhiều hay ít? Những vật liệu này có bao nhiêu mua bấy nhiêu, đặc biệt là quả bông già, càng nhiều càng tốt. Ngoại trừ những vật liệu này ra, chúng ta cũng muốn mua một ít vải bông thượng đẳng. Mua sắm xong thì chuyển tới kho hàng do Kỳ Lam quản lý. Quả bông già phải mấy tháng nữa mới có, các ngươi tới đó chuẩn bị mua sắm trước đi. Cam Dao thông báo cho các quầy hàng khác, hiện tại đình chỉ buôn bán, toàn bộ công nhân viên đều rút về hỗ trợ. Còn có Kỳ Lam, tổ chức lại nhà máy sản xuất xong, lập tức tuyển nhân viên, đương nhiên hợp đồng có thể do ngươi tự soạn ra, những nhân viên không liên quan tới cơ mật của công ty, hợp đồng có thể nới lỏng một chút. Lâm Vân nhìn mấy người nói. Sở dĩ hắn để mấy người ở đây cam kết giữ bí mật, thật sự cũng không có bí mật gì cần giữ. Cho dù có mang những vật kia đi ra ngoài, người khác cũng không làm được. Hắn cần là cần mọi người toàn tâm, toàn ý làm việc cho Hồng Tường, không muốn vừa mới giao công việc lại có người rời đi. Cam Dao thấy Lâm Vân lúc nói chuyện, thần thái rất đáng tin, còn toát ra một khí chất khó nói nên lời, chỉ cảm thấy người này không đơn giản như bề ngoài. Chương 65. Đau khổ vì chờ đợi. Lần thứ 3 Trương Tuyền tới công ty điện tử Dịch Tác mới gặp được Hàn Vũ Tích. Lúc Trương Tuyền trông thấy Hàn Vũ Tích đi vào phòng khách, trong lòng không khỏi thầm than. Không ngờ ở Phần Giang lại có một cô gái xinh đẹp như vậy. So với lần trước gặp nhau kia, cô gái này càng ngày càng thanh tú. Không biết nàng ta bảo dưỡng làn da như thế nào mà khiến người khác phải hâm mộ. Trên người nàng ta rõ ràng không có đeo đồ trang sức, trên mặt cũng không có trang điểm, nhưng vẻ đẹp không hề giảm đi. Nếu như nàng ta đeo thêm một chiếc vòng cổ, thì không biết còn đẹp đến giường nào. Cho dù Trương Tuyền là một mỹ nữ, cũng bị vẻ đẹp của Hàn Vũ Tích chinh phục. Chỉ là trên mặt của nàng ta và ánh mắt luôn mang theo vẻ u sầu. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Hàn Vũ Tích lạnh lùng nhìn Trương Tuyền. Nàng đã nhận ra nữ nhân này, chính là nữ nhân lừa gạt Lâm Vân ở chợ việc làm lần trước, cho nên Hàn Vũ Tích không có ấn tượng tốt với cô ta, thậm chí còn có chút chán ghét, bởi vì cô ta không nên lừa gạt Lâm Vân. Thấy biểu lộ lạnh lùng của Hàn Vũ Tích, Trương Tuyền có chút xấu hổ, vội vàng đứng lên nói. Hàn tiểu thư, tôi là Trương Tuyền thuộc công ty điện tử Hưng Đạt, tôi thật lòng xin lỗi vì chuyện lần trước, mong cô bỏ qua cho. Hàn Vũ Tích sửng sốt, trong lòng tự nhủ, nữ nhân này cần gì phải vất vả chạy tới đây xin lỗi? Khẳng định không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, thân thủ không đánh khuôn mặt cười, mặc dù Hàn Vũ Tích không vui nhưng vẫn nói ra. Cô không cần xin lỗi tôi, người bị cô lừa là chồng của tôi, không phải là tôi. Nói đến chồng của tôi, Hàn Vũ Tích đột nhiên có cái gì chắn chắn ở cổ họng. Lâm Vân còn là chồng của mình sao? Hiện tại, nàng rất muốn đứng trước mặt Lâm Vân và gọi hắn là lão công. Đó không chỉ là một loại khát vọng, mà còn là sự chờ đợi, vui mừng, xen lẫn bàng hoàng. À, cô là vợ của Lâm Vân, hai người là vợ chồng, vậy thì tốt quá. Trương Tuyền nghe Hàn Vũ Tích nói mình là vợ của Lâm Vân trong lòng rất kích động. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Đột nhiên, nàng có cảm giác thấy muốn khóc. Trải qua nhiều lần vất vả tìm kiếm, trải qua ít nhiều trách cứ, cuối cùng cũng tìm được nơi ở của Lâm Vân. Nhưng nàng đã quên một chuyện, nếu Lâm Vân là chồng của Hàn Vũ Tích, vì sao lão bà đi thông báo tuyển dụng người, lão công lại muốn khắp nơi xin việc, còn bị người chế nhạo? Hàn Vũ Tích nhìn vẻ mặt kinh hỉ của Trương Tuyền, có chút ngạc nhiên. Ta là vợ của Lâm Vân, mắc mớ gì tới ngươi mà ngươi phải kinh hỉ như vậy? À, là như vậy. Lần trước chúng tôi muốn tuyển dụng chồng của cô, nhưng bởi vì sai lầm của tôi mà đưa nhầm cho anh ấy số điện thoại giả. Chuyện này tôi thật sự có lỗi. Hiện tại công ty của chúng tôi rất cần chồng của cô tới làm việc cho công ty. Còn mong Hàn tiểu thư nhiều hơn thông cảm, nhiều hơn tha thứ. Trương Tuyền, phỏng chừng hôm nay mình nói lời xin lỗi là nhiều nhất. Hàn Vũ Tích vốn có ấn tượng kém với Trương Tuyền. Tuy cô ta đã liên tục xin lỗi, nhưng cũng không thay đổi được cách nhìn của nàng với cô ta. Chỉ là Trương Tuyền mở miệng nói chồng của cô, ngậm miệng nói chồng của cô, khiến Hàn Vũ Tích cảm thấy cô ta không chán ghét như vậy. Lâm Vân sẽ không tới công ty của cô đi làm. Tôi nghĩ công ty của cô không có khả năng lưu một người như Lâm Vân. Nguyên nhân thì các cô cũng tự hiểu. Lần trước, anh ấy đi tới chợ việc làm tìm việc là do tình cảnh có chút quẫn bách, nhưng hiện tại anh ấy đã tìm được công việc rồi, cho nên rất khó tới công ty của cô làm việc. Cảm thấy mấy câu đầu có chút cay nghiệt, Hàn Vũ Tích lại giải thích vài câu. Hàn Vũ Tích rất ít khi dùng từ ngữ cay nghiệt như vậy để nói chuyện với người khác, nhưng đối với nữ tử đã lừa gạt Lâm Vân này, vẫn nhịn không nói được xen vào vài câu. Xem như giúp Lâm Vân hả giận một chút, nghĩ tới nữ nhân này trước ngạo mạn sau cung với Lâm Vân, chắc họ đã biết cái gì đó rồi. Chắc bọn họ đã biết Lâm Vân là người thực sự có bản lãnh, hay là vì những thứ khác. Đột nhiên, nàng nhớ tới Lâm Vân đã từng vẽ qua một bức tranh đưa cho nữ nhân này. Chẳng lẽ chính nhờ bức tranh kia mà cải biến suy nghĩ của cô ta? Hay là những người khác trong công ty cô ta nhận ra được giá trị của bức tranh? Hàn Vũ Tích vốn là người cực kỳ thông minh, bởi vì nổi lên lòng nghi ngờ nên nàng phân tích khá chính xác. Trương Tuyền nghe Hàn Vũ Tích nói vậy, trong mắt xuất hiện một tia ảm đạm. Quả nhiên, công ty của mình đã tới chậm, khiến cơ hội bay vào tay công ty khác, mà cho dù nói lời hối hận cũng không có tác dụng gì. Hiện tại chỉ là thử xem, có thể mời được Lâm Vân tới công ty mình một chuyến hay không, hoặc là nhờ Đàm Ái Hoa đích thân tới nói chuyện với Lâm Vân. Thực xin lỗi, Hàn tiểu thư, như vậy không biết tôi có thể hẹn chồng cô ra ngoài gặp mặt một lần được không? Trương Tuyền thử hỏi thăm dò Hàn Vũ Tích. Cô hẹn anh ấy ra ngoài làm gì? Hàn Vũ Tích đột nhiên cảnh giác. Nữ nhân trước mắt này có thể nói là một nữ nhân rất thành thục. Hơn nữa còn có một đôi mắt câu hồn, một bộ ngực khá đồ sộ, đủ để thu hút mọi loại nam nhân, khiến Hàn Vũ Tích cảm thấy đây là một nữ nhân mà nam nhân không thể cự tuyệt. Nhưng Hàn Vũ Tích lại không biết, trong mắt người khác, nàng cũng là một nữ nhân như vậy, thậm chí còn hấp dẫn hơn Trương Tuyền nhiều. Thấy biểu lộ của Hàn Vũ Tích, Trương Tuyền liền đoán ra nàng ta đang nghĩ gì, chỉ phải cười khổ một tiếng, không nói mình căn bản không có ý gì với người Lâm Vân có tướng mạo bình thường kia. Cho dù mình có ý tứ, chẳng lẽ ta còn có thể so sánh với ngươi sao? Ngươi cũng quá coi thường lực hấp dẫn của mình với nam nhân rồi. À, là như vậy, Hàn tiểu thư. Lúc trước, công ty của tôi tìm được bức tranh vẽ sơ đồ mạch điện kia của chồng cô. Bản sơ đồ đó là một bản sơ đồ mạch điện rất tiên tiến. Nhưng bản sơ đồ kia có nhiều chỗ khiến cho nhân viên kỹ thuật của chúng tôi không tài nào hiểu nổi, mới phải thỉnh giáo Lâm tiên sinh. Đương nhiên, chi phí thỉnh giáo công ty chúng tôi sẽ trả gấp đôi, cho nên... Trương Tuyền không giấu giếm mục đích của mình, liền nói ra. Hiện tại, nàng đương nhiên biết giá trị của bản sơ đồ mà Lâm Vân vẽ đó, nhưng ở trước mặt vợ của hắn lại giấu giếm giá trị bản sơ đồ thì khác gì bịt tai trộm chuông đâu. Bổn sự của chồng là vợ thì chắc phải rõ hơn ai hết, không cần phải che giấu làm gì. Nhưng Trương Tuyền không ngờ một điều, Hàn Vũ Tích thật sự không biết bổn sự của Lâm Vân. Nghe nói quả nhiên là do bản vẽ kia, Hàn Vũ Tích mới bình tĩnh lại. Nàng không biết vì cái gì, mỗi khi thấy một mỹ nữ tìm Lâm Vân, nàng lại khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ mình không có lòng tin với Lâm Vân? Hay là mình không có lòng tin với chính mình? Nàng không biết. nhưng nàng khẳng định cuộc sống sau này của mình đã không thể ly khai Lâm Vân. Mỗi lần nàng ở một mình, nàng đều nghĩ tới những kỷ niệm tốt đẹp ít ỏi giữa hai người, nhấm nuốt hương vị và sự yên lặng mà lần đó hắn ôm nàng. Lâm Vân không có ở nhà, anh ấy đã đi rồi, đã lâu chưa trở về. Lúc Hàn Vũ Tích trả lời Trương Tuyền, trong lòng cực kỳ ảm đạm. Trương Tuyền nghe thấy vậy, còn tưởng rằng Hàn Vũ Tích muốn chối từ mình, nhưng khi nhìn ánh mắt buồn bã của nàng ta, thì biết là nàng ta nói thật. Có lẽ vợ chồng họ có mâu thuẫn, nên Lâm Vân mới ra ngoài ở một mình. Vẻ tiêu tụy và sự tưởng niệm ẩn sâu trong mắt của Hàn Vũ Tích khiến Trương Tuyền cũng phải tâm nhuyễn. Phải yêu nhiều như thế nào mới có một loại chờ đợi như vậy? Trương Tuyền đột nhiên có chút đồng tình với Hàn Vũ Tích. Thậm chí, nàng cảm thấy Lâm Vân thật là nhẫn tâm. Ngay cả một người vợ như vậy cũng có thể để ở nhà, không để ý tới. Chương 66. Tưởng niệm thất lạc. Một tuần lễ nhanh chóng trôi qua, mọi người trong công ty Hồng Tường ở Phụng Tân đều tương đối bề bộn. Thời gian về phòng trọ của Lâm Vân cũng càng ngày càng ít. Hầu như phần lớn buổi tối Lâm Vân đều ở nhà máy ưu năng. Ngay cả việc ăn và ngủ đều ở trong xưởng của Hàn Phúc Nguyên. Trong nội tâm của Cam Dao rất kỳ quái. Cả một tuần lễ rồi, nàng đều không thấy tung tích của người cùng phòng kia. Không nhịn được, nàng liền tới hỏi bác gái chủ nhà, thì được câu trả lời, Tiểu Lâm cả tuần này chưa về. Đột nhiên, Cam Dao có chút lo lắng cho người cùng phòng của mình. Mặc dù biết hắn chỉ là một tên thích đi ra ngoài lêu lỏng, nhưng một người đột nhiên biến mất ở bên ngoài, so với một thành phố lớn như vậy, sẽ không có ai quan tâm sống chết của hắn. Cũng sẽ không có người nào đi điều tra vì sao hắn mất tích, bởi vì hàng năm số người mất tích ở Phụng Tân không phải là ít. Chẳng hạn như mình, nếu có một ngày nào đó đột nhiên gặp chuyện gì ở bên ngoài, cũng sẽ không có người quan tâm. Ở thành phố này, người như mình nhiều lắm. Có lẽ các nàng chính là tầng lớp bị thành phố lãng quên. Nghĩ tới đây, nàng có chút thương cảm, một thân một mình, đi tới nơi đất khách quê người, vô luận là về thân thể hay tinh thần, nàng đều rất mệt mỏi. Tựa như người cùng phòng kia vậy, đột nhiên biến mất trong thành phố rộng lớn, cũng không có người quan tâm tới hắn, chỉ có mình là lo lắng thoáng qua hắn mà thôi. Trải qua thời gian lâu như vậy, Lâm Vân đã biết Hàn Phúc Nguyên vốn chính là tổng giám đốc của nhà máy ưu năng, trong tay còn nắm giữ 30% cổ phần của công ty. Trong khoảng thời gian này, Hàn Phúc Nguyên vừa có cảm giác hưng phấn, vừa có cảm giác muốn vò đầu bứt tai. Đi theo sau Lâm Vân, một tuần qua ông ta học được nhiều hơn cả mấy năm học. Nếu không phải vì tuổi cao, ông ta hận không thể 24 tiếng đồng hồ đều đi theo Lâm Vân. Lâm Vân dành phần lớn thời gian là để tu luyện và chế tạo máy móc, mỗi ngày đều tự tay xếp đặt, chế tạo và chỉnh lý máy móc. Một khi cần nghỉ ngơi thì tới ký túc xá của nhà máy để tu luyện, không nghĩ tới mệt nhọc qua đi. Quá trình hình thành tinh hồn rõ ràng không bị trở ngại lớn gì. Khi Hàn Phúc Nguyên trợ giúp Lâm Vân liên lạc với nhà máy PCB và nhà máy điện tử, Lâm Vân mới nhớ tới để làm PCB đặc biệt cần một loại tài liệu, đó chính là nhựa cây của một loại cây tùng thân màu đỏ. Tùng thân đỏ hay còn gọi là cây tùng dầu, chủ yếu phân bố ở Liên Ninh và Cát Lâm. Nhựa cây trong cây tùng thân đỏ rất nhiều, thậm chí không cần gia công, có thể tìm được rất nhiều nhựa cây. Những nhựa cây này thêm vào một số vật khác trộn vào PCB sẽ tạo thành một PCB đặc biệt chuyên dùng. Xem ra đành phải chạy tới Liêu Ninh bên kia một chuyến thôi. Lâm Vân không muốn làm trễ nải thời gian, từ biệt Hàn Phúc Nguyên, tới công ty giao phó cho Cam Dao vài công việc, liền bắt xe lửa tới Liêu Ninh. Bây giờ là giữa tháng 5, hành khách trên xe lửa cũng không nhiều lắm. Lâm Vân ngồi ở một chỗ gần cửa sổ, nhắm mắt tu luyện. Xe lửa từ Phụng Tân tới Liêu Ninh phải đi qua Phần Giang. Lâm Vân lên xe lửa vào buổi sáng, bởi vì đây là xe tốc hành, cho nên khi tới Phần Giang trời đã tối đen. Mặc dù Phần Giang là nơi Lâm Vân đã sống lại, nhưng Lâm Vân không có cảm tình đặc biệt gì với nơi này, ngoại trừ Hàn Vũ Tích đã ly hôn với hắn ra, ở nơi đây không còn có người nào để hắn phải lo lắng. Khi xe lửa đi vào tới thành phố Phần Giang, Lâm Vân đột nhiên mở mắt. hắn bỗng cảm nhận được một loại lực lượng tinh vân từ đâu đó. Loại lực lượng này còn mang theo linh khí ba động. Lực lượng này rõ ràng lại cảm ứng với lực lượng tinh vân trong người của Lâm Vân, còn rất là quen thuộc. Lâm Vân không cần suy nghĩ, liền mở cửa sổ xe lửa, nhảy xuống. Ngồi đối diện với Lâm Vân là một đôi nam nữ. Trông thấy Lâm Vân đột nhiên nhảy xuống xe lửa, đều há hốc miệng, không nói nên lời. Đợi đến khi bọn họ phục hồi lại tinh thần, xe lửa đã đi được rất xa. Lâm Vân nhảy xuống xe lửa, còn chưa đứng vững, liền tăng tốc độ, chạy về hướng lực lượng tinh vân kia. Chỉ mất thời gian vài phút, Lâm Vân đã tới chỗ có cảm giác mãnh liệt nhất. Chỗ này là một bãi rác rất lớn. Lâm Vân cơ hồ không phí sức lực gì, đã tìm được tưởng niệm mà hắn tặng cho Hàn Vũ Tích. Tưởng niệm vẫn tản mát ra lực lượng tinh vân nhàn nhạt. Chỉ là vô cùng bẩn, khiến Lâm Vân một hồi đau lòng. Ngay cả tưởng niệm mình tặng cho nàng, nàng cũng vứt đi. Chẳng lẽ mình không chịu nổi như vậy? Nếu nói mình không có cảm giác gì với Hàn Vũ Tích, đó là tự lừa gạt mình. Sự hấp dẫn của Hàn Vũ Tích rất là lớn. Chỉ là vô luận từ góc độ nào mà nói, hắn cũng không thể tiếp nhận phần cảm tình này. Huống chi Hàn Vũ Tích đối với mình cũng là nước chảy vô tình mà thôi. Hiện tại còn vứt đi món quà sinh nhật mà mình tặng cho nàng là đủ thấy địa vị của mình trong lòng nàng như thế nào. Nhưng trong lòng hắn, Hàn Vũ Tích chiếm vị trí gì, hắn vô cùng tin tưởng. Tuyệt đối không phải như biểu hiện thờ ơ bên ngoài của hắn, chỉ là có vài việc hắn bắt buộc bản thân không được nghĩ sâu thêm nữa. Lâm Vân ảm đạm thở dài, lấy một chai nước khoáng, rửa sạch cái vòng cổ này, sau đó lại vận chuyển lực lượng tinh vân, tẩy trừ tro bụi bám trên cái vòng. Trong nháy mắt, tưởng niệm đã khôi phục lại như cũ, chỉ là khả năng nó đã không còn là tưởng niệm của ngày trước. Đột nhiên, hắn cảm thấy không có hứng thú đi tới Liêu Ninh nữa, càng không có hứng thú gì ở lại Phần Giang. Thôi trở về vậy, đến lúc đó thì dùng PCB nguyên bản làm cũng được, cùng lắm thì lại làm thêm một mạch điện kiểu mới. Đi hơn 2 giờ mới tới nhà ga Phần Giang, trời đã hoàn toàn tối đen, phỏng chừng đã hơn 9 giờ tối. 9 giờ rưỡi mới có xe lửa về Phụng Tân, nhưng phải tranh thủ thời gian mua vé xe lửa, nếu không hết vé thì ngày mai mình mới có thể về. Nhà ga Phần Giang quả nhiên so với lúc trước tốt hơn nhiều, bởi vì đến hiện tại Lâm Vân còn chưa thấy cái loại rau hàng như lần trước. Muốn ở khách sạn hay không? Bán vé đây, bán vé đây. Mặc kệ tình trạng này có thể duy trì được bao lâu, nhưng đã nói lên rằng chính phủ có sự quan tâm tới người dân. Điện thoại di động của hắn đã được sạc đầy điện, nhưng hắn còn chưa khởi động máy. Dù sao, chỉ có vài người biết số điện thoại của mình mà thôi. Điện thoại đối với Lâm Vân mà nói, tác dụng lớn nhất là xem đồng hồ. Lâm Vân mở nguồn điện thoại, chuẩn bị gọi cho Hàn Phúc Nguyên. Chính là vừa mới mở điện thoại, chuông điện thoại liền vang lên. Hắn có chút bất ngờ, chẳng lẽ trùng hợp như vậy, không biết là ai. Tiếng chuông vang lên một lúc, Lâm Vân đã cảm thấy không đúng. Hầu ca, ta là bác giới, mau tới động bàn tơ, hôm nay phải đánh chết. Tiếng chuông quái quỷ gì vậy? Vì sao điện thoại của mình lại có tiếng chuông dọa người như vậy? Lâm Vân không nghĩ nhiều, vội vàng ấn nút nghe. Lâm Vân phỏng chừng tiếng chuông này là do mình không cẩn thận gài vào. Nhưng những người xung quanh cũng đã cười vang, thậm chí có mấy người muốn hỏi Lâm Vân lấy tiếng chuông ở đâu. Nhấc điện thoại lên nghe, nhưng bên kia thật lâu không có tiếng nói chuyện. Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị cúp máy, thì nghe thấy một tiếng ôm nhu, xen lẫn, theo tiếng kinh hỉ của một cô gái. Lâm Vân!